quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Bạn Đầu Câu Chuyện Bên Cốc Trà lần thứ tư với đề tài là tri ân và báo ân. Thảo Quy xin được giới thiệu hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là Ni Sư Thích Nữ Hương Vũ. Chức vụ của Ni Sư là Ủy viên Ban Hàn Pháp Trung ương, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Trụ trì Thiên Quang Ninh Tự tỉnh Bình Dương. Và nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập của nhà hàng Việt Chay và sự kiện câu chuyện tri ân và báo ân ngày hôm nay thì chúng con xin mời sư cô sẽ có đôi lời cùng với tất cả quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Con xin mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào tất cả các vị trong ban tổ chức chương trình bên Thất Trà của nhà hàng Việt Chay. Xin kính chào thầy. Chào tất cả anh chị em thân mến đã có mặt ngày hôm nay. Cái năm 2017 này đối với Hương Vũ thì rất là đặc biệt. Bởi vì sao? Suốt một mùa hè thì đi giảng cho các em cũng là những vấn đề tri ân, báo ân. Hình như một thầy trụ trì, một ni sư, một sư cô nào tổ chức các chương trình phát ngôn mùa hè đều hướng các bạn trẻ đến cái vấn đề tri ân và báo ân trong một cái cuộc sống bây giờ nó thác loạn, nó thay đổi và đạo đức nó xuống cấp, nó có nhiều vấn đề đau khổ trong cuộc đời. Cái đấy là sư trở về tổ chức Vu Lan cho rất là nhiều người mù trong ngôi chùa của mình và cũng giảng về Vu Lan ở rất nhiều đạo tràng. Một kỷ niệm cũng không quên đó là sư giảng tại Hàn Quốc. Mùa Trung Thu lại là mùa báo ân, báo hiếu, báo nghĩa của người Hàn Quốc. Nếu ở Việt Nam, mùa Trung Thu là các em thắp đèn đi chơi Trung Thu, thì ở Hàn Quốc mùa Trung Thu là mùa ta trở về với mái nhà xưa, với ông bà cha mẹ để mà tri ân báo ân. Cho nên những bài pháp giảng tại Hàn Quốc thì buổi sáng là giảng pháp, đến buổi chiều lại là một chương trình tri ân báo ân. Và những người Việt sống tại Hàn đã dâng những cánh hoa hồng lên cho cụ Huyền Thất Tổ, cho cha mẹ mình trong những ngày lễ mà sư được tham dự ở bên đó. Hàng loạt người đi đến thắp hương cho mộ thanh minh giống như Việt Nam mình rất thanh minh vậy. Và bây giờ hôm nay lại là bước vào tiết trời mùa đông rồi, và chương trình Việt Chay kỷ niệm 10 năm thành lập lại là một cái đề tài lại là tri ân và báo ân. Quả là một cái truyền thống sâu sắc của người phương Đông, và Hương Vũ rất là có duyên lành được gặp các chị em nơi đây. Vì vậy xin tri ân ban tổ chức, đồng thời cũng cầu mong cho để nhà hàng Việt Chay được phát triển tốt đẹp, giới thiệu nhiều món ăn chay thân thiết cho tất cả mọi đối tượng, con người Việt Nam, người ngoại quốc đến để biết ăn chay khỏe mạnh, thông minh và tăng trưởng tâm từ bi. Nam mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn sư cô Hương Vũ rất là nhiều. Và thưa quý vị, mặc dù là ngày 20 tháng 11 đã qua đi vài ngày rồi, nhưng mà chúng ta vẫn ở trong âm hưởng của tháng 11, ngày tri ân nhà giáo Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta còn có thêm một nhân vật nữa, đó chính là thạc sĩ Hoàng Minh Phú. Dạ, Thảo Quy xin được giới thiệu với anh một tí xíu. Hiện anh là giảng viên khoa học và xã hội và nhân văn, trưởng bộ môn tâm lý học trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Thạc sĩ Hoàng Minh Phú hiện cũng đang tham gia giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả của quyển sách Những bài học bình dị và đặc biệt là cuốn sách Phật pháp và tâm lý trị liệu. Dạ. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho thầy. Xin mời thầy gửi đến một vài lời với quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay.
Vâng, lời đầu tiên con xin kính chào sư cô Minh Dục, kính chào tất cả quý vị có mặt trong buổi mạng đàm ngày hôm nay. Thực sự thì nhà hàng Việt Chay là một cái nhà hàng đã gắn bó cũng khá nhiều với cái quá trình mà Phú và Sài Gòn để sống và làm việc ở đây. Thì ngay từ những ngày đầu nhà hàng Việt Chay hoạt động ở bên khuôn viên của chùa Việt Nghiêm á, thì Phú cũng đã tham gia, cũng từng đó đến ăn chay và cũng có nhiều cái buổi gọi là sinh hoạt tập thể tại cái nhà hàng Việt Chay đấy. Và trong quá trình gọi là 10 năm, hôm nay là kỷ niệm 10 năm thành lập, thì 10 năm không phải là dài, nhưng mà trong quá trình 10 năm đó nhà Việt Chay cũng đã làm rất là nhiều điều ý nghĩa cho xã hội nói chung cũng như cho Phật giáo nói riêng. Đặc biệt là có những cái chương trình của nhà Việt Chay chúng ta tham gia tổ chức là đồng hành tổ chức, ví dụ như là chương trình Gia Điệu Yêu Thương, hoặc cái chương trình ca nhạc Phật giáo cũng đã diễn ra trong một thời gian khá dài tại nhà Việt Chay, cũng là tại không gian này luôn ạ.
Và một cái chương trình khác nữa mà cũng có được một tiếng vang khá lớn, đó là chương trình Vũ Lan Đồng Bồng, cũng là nhà hàng Về Chai Đường Nam đồng tổ chức. Rồi bây giờ thì nhà hàng Về Chai lại mở một cái chương trình mới cũng rất là có ý nghĩa cho Đạo Pháp, cho xã hội, đó là chương trình Mặt Đồng Bến Thạch Tràng, và hôm nay là kỳ thứ tư. Thì có thể nói là cái sự đóng góp của nhà hàng Về Chai cho mọi người, cho xã hội cũng khá lớn. Và hôm nay thì nhà hàng Về Chai tổ chức kỷ niệm 10 năm, và với cái chủ đề đó là để tri ân. Và tri ân ở đây tức là họ muốn, nhà hàng Về Chai muốn tri ân những cái người khách hàng, những cái người gọi là thực khách đã đóng góp cho nhà hàng Về Chai để nhà hàng có cái sự trưởng thành và lớn mạnh như ngày hôm nay. Thì xin kính chúc cho nhà hàng Về Chai tiếp tục vững mạnh và phát triển, và có những cái chương trình rất là ý nghĩa cho đảo thời như vậy, cũng như là xin gửi đến tất cả quý vị ở đây lời tri ân sâu sắc rằng là quý vị đã đồng hành với nhà hàng cũng như đã đóng góp cho sự diễn ra cũng như sự phát triển của những chương trình mà nhà hàng Về Chai đã tổ chức. Bởi vì nếu không có quý vị ngồi ở đây thì những chương trình như thế này không thể nào diễn ra được ạ. Và xin đại diện nhà hàng chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.
Vừa rồi chúng ta cũng đã nghe một vài lời chia sẻ của thầy Phú rồi. Và thưa quý vị, khi nói về kỷ niệm 10 năm, tuy là một con số nó không có nhiều lắm, nhưng mà đối với một nhà hàng mà nói thì đây là một sự thành công. Tại vì Thảo Nguyên thấy rằng là đối với bất kỳ một nhà hàng nào, chẳng hạn nhà hàng mặn á, thì phát triển nhiều hơn là nhà hàng chay. Nhà hàng chay không khéo thì sẽ bị đèo lãnh cung ngay lập tức, chỉ trong vòng mấy tháng trụ là sẽ không còn nữa. Nhưng mà với việc chay thì cái tên đi xa hơn. Ngoài việc là đến đây quý vị thưởng thức món ăn, ngoài ra ở đây còn tổ chức rất nhiều những chương trình ý nghĩa. Và nhân đây thì 10 năm thành lập cũng là dịp mà toàn thể nhân viên của Vietchay Group phát nguyện ăn chay trọn vẹn một ngày để phát động ngày ăn chay 30 tháng 11 hàng năm. Và sắp tới thì nhà hàng Vietchay cũng sẽ tổ chức buffet vào ngày 30 tháng 11, tức là thứ năm này, với mục đích là gây quỹ từ thiện ủng hộ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Và hy vọng rằng là trong ngày hôm nay, ngoài một cái ngày vui kỷ niệm 10 năm của nhà hàng Vietchay, quý vị chúng ta cũng sẽ nhìn cận cảnh hơn về từ tri ân và báo ân. Thế nào là tri ân, thế nào là báo ân, thì sư cô Hương Vũ sẽ chia sẻ với quý vị rất là cụ thể. Câu đầu tiên con muốn dành cho cô. Dạ thưa cô, thì khi mà mình nhắc đến kinh điển Phật dạy, có nhắc đến là tứ trọng ân, đó là ân Tam Bảo, ân cha mẹ, ân chúng sanh vạn loài, ân quốc gia xã tắc. Thì ở đây con cùng với tất cả quý vị Phật tử và quý vị khán giả rất muốn biết cụ thể hơn về tứ ân mà chúng ta thường hay nói đến trong nhà Phật mình, áp dụng vào trong cuộc sống thường nhật của mình như thế nào.
Xin cảm ơn Thảo Nguyên đã đưa ra một câu hỏi rất là hay và ý nghĩa trong chương trình của chúng ta hôm nay. Và thưa thầy, các anh chị em thân mến, thì nói đến đạo Phật thì ân thì không chỉ là một ân mà đến tứ ân, nghĩa là chúng ta trong cuộc đời sẽ mang đến tứ ân trọng. Mà đầu tiên đó là ân cha mẹ. Như vậy chúng ta thấy là cứ nghe nói nhà Phật mà đi tu và đi ra thực ái, tưởng chừng chắc mình chỉ có biết Phật thôi, nhưng hóa ra Đức Phật lại nói đến một cái ân quan trọng hàng đầu trong cái đời sống con người Việt Nam và nói chung người Phật tử, đó là ân đối với cha mẹ. Thứ hai là ân Tam Bảo sư trưởng. Thứ ba là ân quốc gia xã hội. Và cuối cùng là ân chúng sanh vạn loài. Một lần sư Hiếu có đến nói chuyện tại trung tâm tổng giáo phận mục vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong buổi nói chuyện đó, người ta nói về cái bữa ăn. Thì bữa ăn của nhà Thiên Chúa nói đến cái sự biết ơn vô tận đối với Thiên Chúa. Nhưng mà cái bữa ăn của nhà Phật của chúng ta cũng là có ân ở trong đó. Và ân nào cũng nặng và ân nào cũng vô cùng ý nghĩa hết. Cho nên sau cái buổi nói chuyện đề cập đến bốn ân đó đã làm cho con người ta hiểu sâu sắc hơn rằng trong cuộc đời này để sống trọn vẹn một kiếp sống con người thì cái biết ơn và đền trả bốn ơn đó là một điều rất là quan trọng và cao quý trong cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất như là ân cha mẹ, thì cuộc sống chúng ta không có cha không có mẹ, chúng ta không thể bước vào cuộc đời này. Và đến với các bạn trẻ lúc nào Hương Nhũ cũng nhắc cái điều này hết. Bởi vì cuộc sống bây giờ các bạn đã quên nhiều rồi phải không thầy? Các bạn cứ nghĩ rằng tự nhiên các bạn là anh hùng sống giữa trời đất, cho nên quên hết tất cả và thậm chí gây những vết thương lòng đau đớn cho cha mẹ, cho gia đình. Vì vậy đến với các khóa tu mùa hè và các cái buổi giảng cho sinh viên, lúc nào mình cũng nói nhắc một điều: chúng ta bước vào cuộc đời này đầu tiên có tinh cha huyết mẹ và một cái thức đi đầu thai. Cái thức đó nó kết tinh từ công đức, từ trí tuệ và cả tội lỗi của chúng ta nữa để đi vào cuộc đời này. Và để trở thành một chàng trai 18-20 tuổi, chúng ta cứ nghĩ đi là cái sự nuôi dưỡng của mẹ, của cha nó dày công như thế nào. Cho nên người ta thường hay nói rằng là khi có con rồi mới biết được lòng cha mẹ. Vì vậy cái ân cha mẹ thì điều đó tất nhiên theo truyền thống Á Đông hay là đạo đức của một người Phật tử, Đức Phật vẫn dạy rằng tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cho nên phải có hiếu với cha, với mẹ, những cái bậc đã sinh thành ra ta, nuôi ta lớn lên và đưa ta vào cuộc đời. Và đến với những cái con người họ bị tật nguyền, mù lòa, câm điếc, họ còn phải biết ơn cha mẹ. Huống chi những con người được toàn vẹn các căn như ta và được biết học Phật pháp, được sống trong cuộc đời. Cho nên dù cho chúng ta một vai cõng cha, một vai cõng mẹ, đi hết vòng núi tu di, dâng cho cha mẹ bao nhiêu món ngon vật lạ cũng không thể nào đền đáp được công ơn cha mẹ. Chính vì cái lời dạy của Đức Phật như vậy làm cho chúng ta sẽ thấy rằng cũng là trên cái địa cầu này, Đức Phật cũng nói là người bất hiếu thì nhiều như đất trên quả địa cầu, và người có hiếu giống như là ít như là đất ở trong móng tay ta. Đã trong Kinh Tư Hương Bộ Đức Phật dạy như thế để thấy rằng cái ân cha mẹ vô cùng quan trọng, thiêng liêng mà tất cả những người con đều hiểu biết để báo đáp. Mà giờ đây cuộc sống con người ta đôi khi vì vô tình hay cố ý đã hững hờ. Thứ hai là ân tam bảo, ân sư trưởng. Chúng ta thấy bản thân tất cả chúng ta đang ngồi ở đây, có lẽ rất là không chỉ một người mà rất là nhiều người từng nói và cũng từng nghe: thưa sư, con mà không biết Phật pháp con chết lâu rồi. Mà mình là cái người mà được giới trẻ và bà con Phật tử, anh chị em Phật tử thường có duyên là tâm sự. Mà nếu có giờ để nói chuyện thì trong câu chuyện của những con người mang quá nhiều nỗi khổ đau thì Thảo Nguyên biết rằng lúc nào cũng có ơn Phật lắm, con ơn những bài pháp của các sư lắm, không có con đã chết từ lâu. Cho nên thật sự nếu cha mẹ sinh ra mình một cái thân thể này trong cuộc đời thì thưa thầy, chính tam bảo Phật pháp đã cho chúng ta ra đời một lần thứ hai, một đời sống tâm linh, một đời sống tinh thần mới mẻ, tin sâu nhân quả và cảm nhận được cái giá trị ý nghĩa của một con người được bước vào cuộc đời. Bởi vì Phật dạy là khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật pháp. Cho nên cái ân tam bảo thì rất là sâu và rộng. Mà các sư lúc nào cũng là con làm những cái công đức này, con làm những việc làm này, con hoặc là có những sự vất vả gian nan, con cũng chỉ biết là đề ơn tam bảo trong môn bộ, không thể nào nói hết được. Và nếu nói tam bảo thì phải nói đến bậc thầy. Không có thầy mình cũng không biết đến tam bảo đâu, không có thầy mình cũng không hiểu được cái chân giá trị của đạo Phật đâu. Cho nên đầu đội cha đội mẹ trên vai trên đầu để tri ân, nhưng mang ơn sư trưởng thì đó là một cái điều không thể nào quên được. Ơn thầy, ơn sư trưởng rất là sâu, rất là động và rất là cảm động. Cho nên cái ơn thứ hai mà chúng ta cần phải khắc ghi và phải làm tất cả để thể hiện mình là người biết ơn tam bảo, biết ơn Phật pháp, biết ơn sư trưởng, đó là sự hành trì đúng theo lời Phật dạy, hành trì đúng theo lời dạy của các bậc sư trưởng tu hành đúng chánh pháp. Lời dạy thứ ba của Đức Phật về một trong tứ ân nữa, đó là ơn quốc gia xã hội. Đó. Thì mỗi lần dẫm bàn chân lên trên mặt đất này thì đất mẹ, trời là trời cha. Nếu như cuộc đời chúng ta không có mặt đất, không có bầu trời, chúng ta sống vào đâu? Mà chúng ta lại là nói đến Việt Nam, mình đi giảng các nước châu Âu, đi giảng Hàn Quốc, đi giảng ở Mỹ, Canada hay đâu đó, mà cứ nghe đi đâu đó mà nghe một cái tiếng Việt Nam từ lòng mình ấm lại, mới thấy cái giá trị của quê hương thật quá sức tuyệt vời. Và những người con xa xứ thì các sư từ Việt Nam sang nói những bài pháp, những câu chuyện Việt Nam thì họ cũng vô cùng quý giá, với những dòng nước mắt vô cùng không thể nào diễn tả được bằng lời, để thấy cái tình của quê hương, của đất nước, của xã hội cũng cao cả không khác gì ơn cha như mẹ. Vì vậy mà
Đỗ Trung Quân mới có cái bài hát rằng: quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Mà thật ra một ngày sống bình yên, mình cũng phải mang ơn người lãnh đạo tổ chức cho quốc gia bình yên, bảo vệ biên cương, bảo vệ vùng lãnh thổ. Và mình mang ơn tất cả cuộc đời này, bởi vì ngay cái nhà hàng chay của chúng ta không phải tự nhiên mà có cơm chay được. Có người trồng, có người gieo giống, có người trồng sâu, có người sản xuất tất cả các vật liệu để có thể cho chúng ta những bữa ăn hạnh phúc với gia đình hay bất cứ một nơi nào trên thế gian này. Cho nên đi đâu về đâu, Hương Nhũ nghĩ rằng lời Phật dạy ân quốc gia, ân xã hội, đó là một điều mà chúng ta phải mang nặng cái mối tình đó trong tim, và chung thủy và yêu thương và xây dựng đất nước mình tốt đẹp. Có nhiều bạn trẻ là nông nổi lắm, các bạn nói rằng trời ơi, con sống trong một gia đình khổ quá, cực quá, kiếp sau con cần làm người Việt Nam. Nhưng mà nếu mà đi các nước trên thế giới rồi đó, thì sẽ thấy con người ở đâu cũng khổ thôi. Nếu không có công đức, không có phúc đức, không hiểu được chính pháp thì sống trên đất thiên đường cũng vẫn khổ lắm. Cho nên ơn quốc gia, ơn xã hội, lãnh thổ, đó là cái điều bất cứ một người con Phật và bất cứ một người công dân nào cũng phải tôn trọng cái tình cảm thiêng liêng đó. Và cuối cùng là ơn chúng sinh vạn loại. Điều này nó thể hiện qua cái ý nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. Khi mà Đức Phật giảng cái Kinh Hoa Nghiêm đó thì nó toát lên một cái ý nghĩa quan trọng nhất mà chúng ta ứng dụng ngay trong đời sống của chúng ta. Đó là cái mối liên quan, mối tương giao giữa chúng ta và muôn người với thiên nhiên vạn vật. Một là tất cả là một. Cho nên mình nói mình chỉ biết cha mẹ mình thôi cũng không đủ, chỉ biết thầy tổ mình thôi cũng không đủ, và chỉ biết đất nước mình thôi cũng không được. Cho nên cái tâm từ của Đức Phật đó, là một cái tâm từ bi bao la, không biên giới. Mà trong đó Đức Phật còn dạy chúng sinh vạn loại, có thể là những loài vật, những con vật rất bé bỏng, những gì như hạt đất, hạt cát chung quanh chúng ta đều đã thọ ơn. Cho nên trong chúng sinh vạn loại cũng có thể đã từng là ông bà, cha mẹ, hoặc sinh ta, hoặc kẻ ta sinh. Như một lần Đức Phật đi với một kiều liên đã lại một đống xương khô. Mặc dù đống xương đó, Ngài là một bậc phước trí vẹn toàn, là Đức Thế Tôn, là bậc giác ngộ, tại sao Ngài lại đống xương khô? A Nan hỏi Phật như vậy. Và Đức Phật mới trả lời rằng: bởi vì trong đống xương khô đó có cha, có mẹ đã sinh ra ta, hoặc có những người con ta đã sinh ra trong vòng luân hồi bất tận này. Cho nên chúng sinh vạn loại này ai cũng là người thân yêu của mình hết. Có thể trong bà con, anh chị em đang ngồi đây có những người đã từng là cha mẹ của Hương Nhũ, là thầy, là học trò, là người yêu, là vợ, là chồng, là con cái. Cho nên nếu chúng ta hiểu được cái tâm từ của Phật dạy cho chúng ta ơn chúng sinh vạn loại, chúng ta sống hạnh phúc lắm, không có kẻ thù, không có ghét ai hết trơn á. Tại vì các vị có con rồi, có giận con được một ngày không? Cho nên đối với Đức Phật, hãy yêu thương chúng sinh vạn loại như chính đứa con đỏ của mình, và yêu thương chúng sinh vạn loại, tri ân chúng sinh như tri ân cha mẹ, thầy tổ của mình. Và do chính điều cái tri ân và biết ân đó mà cuộc sống này không có hận thù, có ý nghĩa, biết yêu thương. Và Hương Nhũ nghĩ rằng thật không có gì đầy đủ hơn, thông tình hơn là tứ ân trong nhà Phật. Đó là một ít ý kiến thôi, trong thời gian cho phép Hương Nhũ trao đổi với các chị em. A Di Đà Phật.
Quả thật là quý vị thấy là thời gian trôi đi á, nếu như mình không có biết nắm bắt lại á, thì quả thật mình đang phung phí rất là nhiều. Khi mà sư cô Hương Vũ chia sẻ, Thảo Nguyên cũng đếm thử tầm thời gian bao nhiêu và mình học được điều gì từ chính sư cô chia sẻ. Thảo Nguyên được mở mang rất nhiều trong cái tâm trí và đầu óc của mình. Đúng, thật sự là mình mới thấy rằng là những cái điều mà chúng ta đọc sơ qua thôi, nếu như mà mình không cho mình cái cơ hội được ngồi đây, được nghe sư cô thì chắc có lẽ chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhưng mà khi gặp sư cô thì sư cô giống y như là giọt nước tưới vào cái bông, nó nở từ từ ra. Cảm ơn. Nó sẽ thấm nhuần từ từ. Và xin được chia sẻ với quý vị ở một góc độ khác như thế này về khách mời. Ngày hôm nay đáng lý ra là chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại ca sĩ Sĩ Luân, nhưng mà bởi vì anh có công việc đột ngột và không thể nào mà có mặt ở đây được. Cho nên rằng là chúng ta lại có duyên để chuyển sang một vị khách mời khác. Mà bởi vậy á, cái gì nó xảy ra cũng đều có cái duyên của nó, cũng có cái cớ của nó cả. Nếu như mà anh Sĩ Luân đến đây thì Thảo Nguyên sẽ không biết được thầy Phú, không biết được một con người đang mặc áo đời mà có thể dạy trong một môi trường của Phật giáo. Xưa nay Thảo Nguyên cứ nghĩ rằng là sẽ là quý cô, quý thầy sẽ dạy trong môi trường cho quý cô, quý thầy thôi. Chứ còn thầy giáo thì sẽ dạy ở một cái môi trường khác như là đại học hoặc là trường cao đẳng chẳng hạn. Và những người ca sĩ, những người nhạc sĩ họ đã nổi lên rồi, người ta biết những đến nhiều. Nhưng mà thầy giáo là người âm thầm lặng lẽ đưa từng người sang bên kia bờ, ít ai biết đến. Nhưng ngày hôm nay là một cái duyên. Không lẽ bây giờ mình cảm ơn anh Sĩ Luân không tới kỳ? Nhưng mà Sĩ Luân thì với lại Thảo Nguyên quá thân rồi, và quý vị cũng đã nghe anh hát rồi. Thôi thì mình nhường cái mảnh đất màu mỡ này lại cho thầy Phú, để mình nghe với một người mặc áo đời và vào dạy cho quý thầy quý cô. Thì nhân duyên từ đâu thưa thầy? Và khi thầy dạy như vậy thì có bị khớp không? Sợ cái kiến thức của mình nó có đủ hay không? Hay là thầy vẫn làm tròn vai của mình ở thầy đời và thầy đạo khi mà chia sẻ với lại tất cả quý cô quý thầy ạ?
Xin cảm ơn Thảo Nguyên có một câu hỏi rất là thú vị ạ. Thực ra cái gì cũng có nhân duyên của nó hết ạ. Thì trong quá trình dạy học cũng như là nghiên cứu, và bởi vì cũng có nghiên cứu về Phật pháp cho nên là cũng từng tham gia các cái cuộc hội thảo bên Phật giáo. Và trong quá trình tham gia các cuộc hội thảo đó thì được gặp quý thầy quý cô. Và trong số những người mà Phú quen được đấy thì có các vị đang giảng dạy và đang làm việc tại Học viện Phật giáo. Và biết là Phú là một người Phật tử có kiến thức chút về Phật pháp, cũng như là đang giảng dạy chuyên môn của mình đó là tâm lý học. Và ở Học viện Phật giáo thì đào tạo chuyên đề học nên là có những môn học nó mang tính là thế học, đặc biệt như là môn tâm lý học, môn giáo dục học vân vân. Thế là quý thầy cô biết và quý thầy cô mời đến để giảng dạy cái môn tâm lý học cho quý thầy cô đang học cái chương trình Học viện Phật giáo. Vâng ạ, thì đến giảng dạy trong môi trường mà người học sinh ở đó rất là đặc biệt. Thì đầu tiên đó là một cái điều hơi chưa quen, đó là cái cách xưng hô. Vâng ạ, thường ở bên ngoài thì sinh viên bên ngoài cái gọi là thầy với các em, là thầy với các bạn. Nhưng mà vào trong này thì cũng có thể gọi là thầy với các em được. Thì phải thay đổi cách là cũng phải là con với vai trò là một người Phật tử. Dù là thầy giáo nhưng mà cũng là trong vai vế là một người Phật tử thì phải xưng con với thầy với cô. Nhưng mà đôi lúc thì cũng theo thói quen mà. Nhiều lúc là trong lúc giảng bài hăng quá thì cũng gọi với thầy cô là các bạn thôi. Thì với thầy cô cũng cười và bỏ qua. Với lại là quý thầy với cô thì cái cách học nó khác với học sinh sinh viên bên ngoài. Sinh viên bên ngoài bây giờ đi học á, thì có những em rất là giỏi, rất là năng động. Nhưng có một số em thì nó bị ảnh hưởng bởi cái công nghệ thông tin. Và lớp học là hết, ví như là một lớp 50 sinh viên thì chắc là hết là 40 sinh viên là tập trung vào cái điện thoại, điện lớp Facebook, web. Nhưng mà trong lớp với thầy cô thì hầu như không có ai làm việc này. Và đặc biệt là với thầy cô có cái thái độ học tập và cái tinh thần mà học hỏi rất là nghiêm túc. Dù là bây giờ thì dài bên học viện là phải đi rất là xa, phải lên trên Bình Chánh thì cũng mất cả hơn cả tiếng đồng hồ đi lại. Nhiều lúc là dài ở trường xong là không kịp ăn trưa để lên trên đó xin cơm của quý thầy ở trong học viện để ăn. Thì nhưng mà được cái là lên đó thì quý thầy cô học rất là nghiêm túc và cái thái độ học tập rất là gọi là cầu thị. Cho nên là chính đó là cái nguồn động lực để cho Phú lên đó để chia sẻ với quý thầy cô. Và trong quá trình giảng dạy cái môn tâm lý học á, thì đây là một cái môn rất là đặc thù nghiên cứu về con người. Mà trong Phật giáo chúng ta thì cũng có, Đức Phật cũng có rất là nhiều cái lời dạy nó gắn liền với việc là giáo dục đạo đức và cái sự phát triển nhân cách của con người. Cho nên cũng cố gắng liên kết những kiến thức về tâm lý học bên ngoài với những kiến thức tâm lý học ở trong Phật giáo để cho quý thầy cô thấy được cái mối liên hệ cũng như là cái tính khoa học của giáo lý đạo Phật của mình, để sau này hy vọng là quý thầy cô khi mà đi ra bên ngoài giảng đạo hoặc là có thể làm công tác giáo dục đó, thì có thể là có cái nhìn rộng mở hơn và gắn với tính khoa học nhiều hơn để nói người ta dễ nghe hơn và người ta chấp nhận nhiều hơn. Thì đấy là những cái trải nghiệm của Phú khi mà lên giảng dạy trên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hồ Chí Minh ạ.
Chúng ta cũng nghe sơ qua rồi. Thế bây giờ thầy có còn quen xưng các bạn nữa không? Hay là thầy quen luôn rồi?
Thì
lúc đầu nói chung khi lên đó thì trong tâm của niệm của mình luôn luôn nghĩ là mình phải xưng hô cho đúng cái lẽ đạo. Nhưng mà như Phú nói là nhiều lúc là trong quá trình giảng bài hăng quá thì thỉnh thoảng phát ra cái có những thóc theo quán tính ra. Nhưng mà thường thì là xưng hô theo kiểu là một người Phật tử gọi là con với quý thầy quý cô.
Yeah.
Và đặc biệt là quý thầy quý cô học rất là nghiêm túc và nhiều lúc thảo luận thì rất là sôi nổi.
Tại sao Thảo Nguyên hỏi lại một lần nữa, Thảo Nguyên chỉ muốn chia sẻ quý vị góc độ Phật Pháp mình nó tuyệt vời lắm. Ở ngoài chỉ cần chúng ta xưng hô chức danh mà sai một cái thôi là ta nhận được một cái liếc nó sắc còn hơn là con dao mình mua mà mấy trăm ngàn á, người ta sẽ bắt bẻ mình dữ lắm. Còn quý thầy dễ thương, quý cô dễ thương vô cùng, mình có giới thiệu sai một tí xíu thôi, quý thầy quý cô A Di Đà Phật hoan hỷ, tự động mình biết ý con giới thiệu lộn rồi, con xin lỗi. Nhưng mà không sao cả, thì mình thấy đó, cái môi trường Phật giáo và môi trường ngoài đời nó hoàn toàn khác nhau. Bây giờ mình quay trở lại với lại sư cô Hương Vũ, câu này rất hay quý vị ạ. Thảo Nguyên nghe ông bà mình có nói và ba má mình cũng nói mình luôn, con ạ, trong cuộc sống này á, mình nuôi con vật thì nó báo ơn, còn khi mình ở với con người, giúp con người thì người ta lại báo oán. Ngày hôm nay chúng ta đang đến một đề tài rất là nóng, tri ân và báo ân. Cái từ báo ở đây quý vị sẽ nghĩ theo cái nghĩa gì? Rồi người ta trả lại cho mình như thế nào? Thì một câu hỏi được đặt ra. Có những lúc mình giúp người ta hết mình, thưa sư cô, mình thương người ta còn hơn chính bản thân của mình. Thế nhưng mà sau một thời gian không biết chuyện gì đã xảy ra, nhân duyên thay đổi như thế nào, người đó lại cực kỳ ghét mình. Người ta không có muốn báo ân, người ta muốn báo oán cho mình thôi, mang đến phiền não cho mình, và chính họ là người làm cho mình đau khổ nhất. Thì xin cho con đại diện cho rất nhiều quý vị khán giả ở đây và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua live stream Facebook, họ rất muốn hiểu lý do vì sao lại như vậy.
A Di Đà Phật, sư cũng một lần nữa xin cảm ơn câu hỏi của Thảo Nguyên thay mặt cho một số anh chị em, mà chắc không phải một số đâu. Trong cuộc đời ai mà chẳng trải qua những lúc mà người ta từng thốt ra là cứu vật thì vật còn trả ơn, cứu nhân sao mà nhân trả oán. Mình nghe nhiều lần có người ta nói như vậy và người ta buồn, người ta tâm sự về những cái vấn đề gọi là phản bội, gọi là nếu báo ơn thì đôi khi người ta không cần đền đáp gì đâu, cần biết một chút cũng được, nhưng đôi khi không biết không báo mà còn trở lại thành kẻ thù hay làm cho mình rất là nhiều điều phiền não. Có phải như vậy không ạ? Thì để trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi muốn kể cho các anh chị em nghe một cái câu chuyện để trong đời sống thật thôi. Cái chú doanh nhân đó chắc cũng độ 60 tuổi rồi, cũng khá thành công. Và cái mùa xuân năm đó, đó chú dành cái số tiền cũng là lớn đó, chắc vài trăm triệu để thưởng. Và thưởng cho những công nhân viên mà chú cảm thấy xuất sắc đó, chú thưởng, và những người không xuất sắc cũng thưởng, hình như chắc thành công. Nhưng mà sau đó gần một năm sau, tình cờ gặp lại Hương Nhục thì chú vẫn muộn phiền, ấm ức mà nhắc lại rằng biết vậy tôi không thưởng cho họ một xu, tôi cũng không thưởng. Bởi vì thưởng rồi đó là sao nó không một ai có một lời cảm ơn chứ ạ. Cho nên tôi cảm thấy rằng từ đây trở đi tôi rút kinh nghiệm, tôi cứ trong tiền lương đấy rồi làm tốt thì tôi thưởng trong cái tiền lương, còn tôi không mời đến để thưởng để tặng. Bởi vì là họ không có một lời cảm ơn và cũng không có một cái thái độ gì gọi là biết cái tấm lòng của tôi dành cho họ. Nhưng mà là một điều là gần một năm trôi qua, tức là chuyện đó là làm hôm Tết, bây giờ tháng 11 rồi mà bây giờ ông vẫn nhắc một cách rất là buồn bực và như tóc ở trên đầu bạc nhiều. Chị nói trời ơi, 60 mà giờ bạc nhiều quá, chắc tối ngày cứ buồn giận chuyện này phải không? Gặp sư suy nghĩ sao? May mắn quá, Phật dạy cho mình cứ ban ra, cứ cho, và đó là niềm vui, là niềm hạnh phúc. Chứ ngày nào mà cho được là mừng lắm, ngày nào tặng được là vui lắm, phải không nào? Cho nên á, mà đã một khi như vậy rồi mình cũng không quan tâm là người ta có cảm ơn không, nhất là cái đối tượng của mình là những người khiếm thị mù loà đó, cho quan năm đó. Nhưng mà rồi cái chuyện mà người ta biết cảm ơn sư thì thôi cảm ơn sư thì sống tốt nha, chứ bây giờ mà mình đợi họ cảm ơn chắc là mình buồn lắm, vì họ cũng còn bận rộn lắm, họ cũng còn nhiều sự lo toan và bận tật nữa. Cho nên những người bạn nói ông 60 chứ mà sư biết không, người ta nói ông có thể sống tới 80 mà con đoán chừng không sống tới đó. Tối ngày ông bực bội phiền muộn về cái chuyện là người ta không có biết ơn mình.
rồi một cái chuyện ngay trong bà con mình thôi. Bà nó rất tốt, bà cô mình, bà tôi nói có hai đứa cháu nuôi nó từ bé đến lớn bố, mà bố mẹ nó mất rồi, mà cái xã hội mình dân làm sao mà không biết đến nói một lời cảm ơn tôi. Đó, cái xong bắt đầu là mình đến thăm bà, mà bà bắt đầu kể hả, là thầy Phú biết bà kể là hồi đó hai đứa nhỏ nó bị sỏi làm sao nè, nó sưng quay biệt như thế nào nè, bà nhớ vân vân, rồi đứt tay đó, rồi nó đi sâu vào trong xương, đi bệnh viện làm sao, ăn uống như thế nào. Bà ngồi bà kể hình như bà quên tất cả. Thì mình biết rồi, biết tại sao hai đứa cháu không đến thăm rồi. Bây giờ đến mà bà kể những chuyện như vậy thì điên đầu quá đi đó. Cho nên con người là lúc nào cảm thấy mình làm quá nhiều, sao người ta không biết, người ta lại càng nhớ kỹ cái việc người ta đã làm. Mà nhớ kỹ thì lại không còn gì để nhớ, để nói ngoài cái chuyện người ta đã làm. Và do vậy Hương Nhũ nghĩ rằng một trong những cái điều mà làm cho chúng ta buồn và phiền não, thậm chí đau khổ, là cứ mong đợi người ta đền ơn, biết ơn, báo ơn. Mình nghĩ là mình may mắn được làm con Phật, được đi xuất gia, mình thấy Đức Phật cho mình quá nhiều, mà chưa bao giờ Đức Phật hoặc bằng một cách này cách khác để đòi và phục vụ chúng sanh đi con. Đó là đền ơn chư Phật. Sao mà tuyệt vời quá. Cho nên trong cuộc đời chúng ta gặp những người phản bội, không biết ơn, không, thậm chí là phụ quạt đi chăng nữa, thì hãy bình thường, hãy bình thản đi. Nếu một ngày mở mắt ra mình nói hôm nay gặp toàn người tốt thì đó là mình đã tưởng tượng rồi. Mà một ngày thức dậy, cảm ơn đời một sớm mai thức dậy cho tôi thêm một ngày nữa để yêu thương. Mặc dù những người đến với ta có thể ích kỷ, có thể lắm điều, nhiều chuyện, thô bỉ, vô ân, nhưng hãy chuẩn bị, vì đó là cuộc đời. Nếu ngày nào cũng đẹp thì chắc không phải là cuộc đời, mà chắc Đức Phật đã không ra đời để mà đem chánh pháp ấn độ quần sau. Chúng ta đau khổ vì chúng ta không hiểu. Phật chỉ cho chúng ta biết là nhân duyên, là nhân quả, là nghiệp báo hết. Có những con người á, ngày nào cũng nghe người ta cảm ơn, tặng quà, biết ơn, không chỉ ngày 20 tháng 11 đâu nha Thảo Nguyên, ngày nào cũng có. Tại sao? Thì mình gieo cái nhân nó quá nhiều, bây giờ người ta chỉ đến để cảm ơn mà nhiều quá rồi không biết những cái đấy, thì bố thi bớt thì chất rồi không biết để làm gì nữa. Có người mong đợi đến con mình, thậm chí có một người đã phát biểu thà tôi nuôi con đắm độc trong nhà còn hơn tôi nuôi đứa con bất hiếu. Nhưng nó không có hiếu được là vì sao? Nếu trên quan điểm của nhà Phật cũng có nhân quả, con mình có hiếu cũng là một cái chuỗi nhân duyên, tình cảm nhân nghĩa trong nhiều đời sống hay gặp lại để đền đáp ơn sâu. Mà nếu nó làm cho mình đau khổ từ ngày này sang ngày khác thì cứ yên chí đi, mình đã giựt nợ nó rồi. Cho nên bây giờ không có cách nào đòi nợ lẹ bằng làm con trong nhà. Nhưng hiểu như vậy không phải để chiêu chuộc nó, mà chánh niệm tỉnh giác để không phiền não đau buồn. Cho nên đối với câu hỏi của Thảo Nguyên thì mình nghĩ rằng ai cũng sẽ có những lần buồn phiền vì thái độ vô ơn. Nhưng hãy nhớ lời Đức Phật dạy, trong cuộc sống này chúng ta không phải sống để chờ người ta biết ơn, báo ơn cho mình. Mà cuộc sống này hãy biết rằng hãy ban bố, hãy yêu thương, hãy sống giống như hạnh nguyện của Đức Phật. Và chúng ta luôn luôn có niềm hạnh phúc lớn lao. Các vị đi ủy lạc, làm công tác từ thiện, mình cho, phải không nào? Nhiều khi những người mà nhận quà mình nhìn họ lam lỗ cực khổ quá, mình có bài họ cảm ơn đâu, phải không nào? Họ chân thấp chân cao, tay bốc tay nói, mình thấy tội lắm. Thường là mình giận cái người gì, cái người trông cũng khá giả, trông cũng đàng hoàng, trông cũng trí thức, trông cũng xinh đẹp, không có biết điều gì cả mà mình giận người đó lâu. Xuất phát từ sự ghét, ích kỷ và có cái gì đó nó cố kỵ trong tâm mình. Mình hay thương cái kẻ thấp kém hơn, còn có vẻ hơi ngang hàng hoặc cao hơn một chút, là mình luôn xét thái độ nói như thế nào, sống như thế nào. Mà họ vấp cái gì đó là mình đem ra phân phui, nói xấu bằng hết. Tại vì Hương Nhũ tiếp cận cũng rất nhiều anh chị em, bà con, Phật tử hay là không Phật tử. Và mình cũng hiểu, thầy là dạy tâm lý học nữa, thầy còn hiểu chuyện đó nữa. Cái tâm lý của con người ít thích ai hơn hay bằng mình. Nhưng mà đẹp như Thảo Nguyên, Thảo Nguyên biết Đức Phật dạy. Vì sao mà được đẹp như vậy không? Là đã xem với nhân nhẫn hòa này, rồi là nhẫn nhịn, nhu hòa, yêu thương, giúp đỡ mọi người mới có được một cái đẹp, là cái đẹp khả ái. Cũng có nhiều người đẹp mà nhìn đanh đá, cái đẹp rất đáng sợ, đó cũng là đẹp, nhưng cái đẹp đó người ta không cảm mến được. Nó đều có nhân mới đi đến quả. cuộc sống mình mà bị nhiều người vô ơn, bạc ơn, phạt bội thì trước hết tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Mình trách mình đã sống thế nào, mình tu thế nào, mình hành xử thế nào, cho nên mình quá tốt mà lúc nào người ta cũng là có một thái độ vô ơn. Đó, đó trước hết là mình. Sau đó nếu mình xét là mình vẫn tốt, từ đầu cho đến cuối vẫn tốt, mà họ sống không tốt, vô ơn, thì mình còn phải nghĩ đến gì? Nhân quả của nhiều đời, vòng nhân quả trong nhiều kiếp sống. Tại vì đạo Phật là có luôn, đúng rồi. Cho nên kiếp này mình tuyệt vời, nhưng kiếp trước biết đâu mình cũng là đó là một người cũng ghê gớm, khủng khiếp lắm đó. Cho nên cái sự vô ơn nó đó, con người mà biết ơn á là một cái con người mà phải là kết tinh cái nhân ân nghĩa đó trong nhiều kiếp sống. Người biết ơn là người giống như là hoa thơm cháy ngọt. Cái người biết ơn lúc nào cũng giàu có, lúc nào cũng dễ thương, lúc nào cũng xinh đẹp, xinh dám nói với các vị như thế. Còn tôi có người mà vô ơn, bản thân họ đã đau khổ rồi. Cho nên những người vô ơn mình nên thương, mình nên tội nghiệp, và mình có một cái thái độ sống như thế nào để một lúc nào đó người ta phải nhìn lại và biết rằng mình đã thí ra, ban ra mà chưa từng đòi hỏi một điều gì. Cái thái độ sống như vậy mình mới giúp người ta được. Còn nếu mình làm và mong người ta đền đáp tương xứng thì đó như bánh ít đi, bánh đi lại thôi. Nó không phải là cái nguyên tắc sống từ bi trí tuệ của nhà Phật.
Để con thể hiện thì con xin cảm ơn sư cô. Bây giờ mình phải học biết cách cảm ơn quý vị ạ. Cho nên là với cái câu rất là hay là trách người một, trách ta mười, bởi ta tệ trước nên người bạc sau. Và quý vị thấy là khi mình giận dữ lên, cái mình lấy ngón tay mình chỉ mặt người ta, ăn là như thế này, chỉ là như thế này. Một ngón mình chỉ người ta, bao nhiêu ngón chỉ cho mình ạ? Bốn ngón nó chỉ ngược lại mình. Nhìn lại bạn đi, tại sao chỉ tôi có một ngón mà vô bạn bốn ngón? Nên là mai mốt mình bỏ cái hành động tức giận á, mình chỉ người ta, mình chửi là mình đang chửi chính mình. Mình phải làm cái gì đó, mình phải gieo cái gì đó, người ta mới nổi điên lên, người ta mới dạy với mình. Mà thường ngộ lắm, người ta luôn thấy cái lọ nghẹ ở trên mặt người khác, ít ai thấy cái lọ nghẹ trên mặt mình, đúng không ạ? Dạ. Cho nên là mai mốt mình cứ có gương sẵn. Mình đi đâu mình thấy mình là mình phải coi lại mình. Mà phải công nhận sư cô nói hay quá. Sư cô nói đâu là mình tua lại, à sao ta, cái đó là đúng đúng rồi đó. Có nghĩa là mình đôi khi cũng cầu mong người ta bên ít cho đi, bên gì cho lại. Cho nên mình khổ, mình chấp tại sao vậy, không nói một lời cảm ơn. Sao mình cứ gặp phải những người thế này, buồn ơi là buồn. Sao con nghĩ lại lời sư cô dạy rồi, à dạ, cái nhân duyên từ kiếp trước của mình thì thôi mình chấp nhận thôi. Biết sao chưa? Chấp nhận trong sự hoan hỷ. Con cảm ơn sư cô rất là nhiều đã khai thông đầu óc con trong trường ngày hôm nay. Chắc có vị cũng vậy đúng không ạ?
Thẳng lên từng lo, không mất một cái gì hết. Khi mình cho đi á, nó sẽ theo thời gian 5 tháng nó sẽ tăng trưởng lên. Mình sẽ nhận một lúc khác nhiều hơn, đầy hơn. Giống như mà mình cất tiền trong ngân hàng đó, săn lời mà mượn nợ thì cũng săn lá, thì phải trả tiền lại. Mình tạo những cái điều xấu rồi mình phải nhận đất bồ hoặc nhiều hơn, tạo những điều tốt, sinh ra hoa quả, lúc nào cũng sinh sôi nảy nở nhiều hơn cái việc của mình làm.
Nhân đây con hỏi một câu nữa nè, câu này con đại diện cho bạn của con không? Luôn. Trời. Mà sao phụ nữ mình ngộ lắm nha, bạn con mới ngày hôm qua gặp con á, nói thiệt với Thảo Nguyên là cũng bỏ anh nó lắm rồi. Nó ủa sao bỏ vậy? Nghĩ sao trời, tôi quen đó bà, tôi bao nhiêu tiền tôi lấy tôi mua hết cho anh nào là quà nào khác, mặn chưa về tặng nổi tôi một cái bông hồng. Chưa giờ tặng nổi tôi một cái áo hoặc món quà, bây giờ quen sao mà quen. Thì bây giờ cô giúp bạn đó là nên tiếp tục, nên tặng quà cho ảnh hay là mình nên stop cái mối quan hệ lại với ảnh, tại vì kỳ kỳ quá.
Cái này là thuộc về lắm là tình yêu đôi lứa rồi, đúng không? Đó. Mà mình cũng thấy hơi lạ. Là sao mà đây là cái tình yêu mới quen à? Hay là vợ chồng?
Dạ, mới quen ạ.
Mới quen. Thì anh ta cũng có thể là hơi lạ, bởi vì theo như Hương Nhũ được biết á, là mới quen là quà cáp dữ lắm. Cái chuyện mà không quà cáp là lấy rồi kia đó, mà anh này đó.
Con thật sự không biết khuyên bạn con thế nào.
Bây giờ xì sư Hương Nhũ có ý kiến như vậy, cô bé tặng rất nhiều, anh ta không biết tặng lại, mình phải xếp hai trường hợp. Một là anh ta rất thật thà, cái chỗ là anh ta không nghĩ là tặng rồi anh ta phải có cái gì tặng lại. Và cũng có những cái bạn gái rất là lãng mạn, thích những vần thơ lãng mạn, thích những hoa hồng, những cái gì nó rất lãng mạn. Vì cái người nữ đó tình cảm lắm, và đôi khi họ hiến đói cả ngày cũng được, chỉ cần một câu nói gì đó lãng mạn yêu thương một chút là no rồi đó. Còn những người nam á thì thực tế hơn, đơn giản hơn, cho nên đôi khi chúng ta cũng chưa hiểu hết cái đối tượng của mình đâu đó. Nhưng mà nếu mà anh ta là một cái người cũng đã trải qua vài cuộc tình rồi, bây giờ đến cô bé này cũng tiếp tục hứng hờ và chỉ biết nhận thôi đó, thì đôi khi mình cũng phải như thế nào. Thảo Nguyên cũng nói với bạn rằng là chính Đức Phật cũng dạy cái mối quan hệ giữa vợ với chồng thì người chồng cũng phải biết tặng quà, tặng những cái gì tốt đẹp cho người vợ. Đức Phật dạy đó, năm bổn phận người chồng đối với vợ, năm bổn phận người vợ đối với chồng. Nếu đây là một cái tình yêu đó, nó chân chắn, nó xuất phát từ một trái tim chân thật, thì anh ta cũng phải biết quan tâm. Nếu ta hoàn toàn hứng hờ không quan tâm thì có thể đây là một tình yêu đơn phương, mà mình cũng không nên là cứ chạy theo vào tối ngày đi kiếm quà tặng. Còn nếu là tình yêu giữa hai bên anh ta thật thà quá thì cũng không đòi hỏi. Có một cái cô gái sinh viên tâm sự, con làm thơ tặng lắm mà anh không có biết làm thơ tặng lại con mà nói có anh chàng đứng đó luôn á, thưa sư con có làm thơ tặng lại mà em còn không chịu. Cái cô bảo trời ơi, thơ của anh gì mà toàn thơ ăn khang, có thịnh vượng không mà làm cái gì. Tức là cô muốn cái thơ gì, thơ lãng mạn, thơ tình yêu, còn anh này thì chúc em ăn khang thịnh vượng gì đó. Cho nên nó cũng thuộc về cái tính cách thôi, chứ chưa hẳn anh ta không tốt.
Với người bạn của con và tất cả các bạn nữ đang yêu, thì nghe sư cô chia sẻ thì mình cũng sẽ lượng cơm cắp mắm về cái đối tượng này. Anh thật thà quá thì mình cũng nên thành thật lại răng bây giờ. Còn đối với thầy giáo của chúng ta, thầy giáo của chúng ta là một chuyên gia tâm lý. Khi mà chia sẻ tất cả những điều vừa rồi ở góc độ là sư cô chia sẻ với chúng ta Phật giáo còn ở đời, thì thầy nghĩ như thế nào thưa thầy?
Tiếp lời của sư cô, đầu tiên nói về cái vấn đề là làm ơn mà mắc oán, hoặc là làm ơn mà bị người ta báo oán, thì xét ở góc độ tâm lý học ấy, thì trong tâm học người ta có một cái phương pháp để hướng dẫn cho con người ta sống một cuộc sống an vui, đó là vấn đề tư duy tích cực. Và ngoài cái việc như sư cô nói, đứng ở góc độ Phật giáo là chúng ta nên nhìn vấn đề mang tính gọi là có quan hệ nhân quả từ nhiều lời nhiều kiếp, hoặc là có thể là mình cứ làm và đừng mong cầu thì chúng ta có thể có hạnh phúc. Thì ở góc độ Phật giáo người ta nhìn vấn đề mang tính hiện tại hơn, và nói là một trong những nguyên nhân khiến con người ta đau khổ là do vấn đề tư duy chúng ta nó mang theo hướng tiêu cực và không tìm ra lối thoát, và càng tư duy tiêu cực chúng ta càng lu mờ trong cái lối sống của mình. Vậy thì ở trong lần này chúng ta cũng có thể áp dụng cái phương pháp là tư duy tích cực ở đây. Ví dụ như chúng ta làm ơn hoặc là chúng ta giúp đỡ một ai đó mà người ta không có cảm ơn mình, thậm chí là còn làm cho mình phải đau khổ thêm nữa, thì chúng ta có thể xét ở góc độ tâm lý là có thể trong cái trường hợp đó cái người kia họ không có làm chủ được cái lời nói của mình, hoặc có thể họ đang vướng phải một cái đau khổ nào đó trong cuộc sống và nó bị chi phối tâm lý và làm cho người ta không có làm chủ, cho nên là đã vô tình rút dần lên mình hoặc là làm những điều làm cho mình đau khổ. Bởi vì trong tình cảm của con người đấy, nó có một quy luật gọi là quy luật di chuyển của tình cảm, tức là mà người Việt Nam chúng ta hay nói là dành cá chén thớt đấy. Ví dụ như là ở nhà đang bực bội với người mà người chồng người con gì đấy, tự nhiên ra đường gặp mình, đúng ra mình là anh nhân của họ thì họ phải sợ lời, phải thân thiện, phải gọi là quý mến mình, rằng mình là đang bực ông chồng không làm gì được hết, tức là lên đây lấy mình làm đối tượng để rút dần lên luôn. Thì chúng ta cũng nên tìm hiểu vấn đề và có thể là suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. Ví dụ như là họ đang bực bội, đang khổ như thế, nhưng bây giờ họ rút dần lên mình thì mình cũng thông cảm cho họ, và có thể là thậm chí là không những mình ghét họ mà còn giúp cho họ vượt qua cái nỗi đau trong cuộc sống của họ như thế được. Thì đấy cũng là một cách để chúng ta là từ giải tỏa cái gọi là cái tâm lý vướng mắc ở của mình, cũng như là giúp đỡ cho người kia, có thể là biết đâu chúng ta thân cận với họ, chúng ta cởi mở hơn với họ, nói cho họ tại sao bạn lại đối xử mình như thế, rồi lúc đó họ có cơ hội để họ chia sẻ hơn, mình hiểu hơn về họ, mình chẳng những không ghét mà còn giúp người ta, như vậy là làm cho cái mối quan hệ nó càng tốt hơn. Còn giờ ở đây chúng ta có thể hiểu một cái góc độ khác nữa, đó là trong trường hợp này có thể là như sư cô đã nói, đó là bây giờ mình làm giúp cho người ta đấy, nhưng mà trong nhiều đời nhiều kiếp trước mình biết đâu là cũng là gọi là con nợ của họ, bây giờ họ tới làm đời nợ và họ đòi nợ xong họ đi không thèm cảm ơn. Thường á, những người đòi nợ, ví dụ như là chúng ta thấy ở xã hội mà những cái cái tên mà đi đòi nửa mỡ nữa có bao giờ nó lấy được nữa, nó cảm ơn cái người chú ơi người bị mắc rẻ đâu, rất là hiếm khi. Cho nên đây chúng ta cũng có thể nghỉ theo hướng đó và chúng ta vui vẻ đón nhận được, nhưng mà không còn cái cách nào để nghỉ nữa. Còn riêng cái vấn đề là trong mối quan hệ tình cảm, một người con gái và một con trai, mà người con gái cứ tặng quà hoài, còn người con trai thì thờ ơ và thậm chí là như sư cô nói là không có hiểu, không biết cách ứng xử. Và thì cũng có những người như vậy, tức là họ không có tĩnh lặng mà họ không có khi khéo ứng xử. Tuy nhiên cái trường hợp đó thì rất là ít. Thì trong trường hợp này có thể là anh ta nghĩ rằng anh ta là người gọi là chiếm ưu thế hơn cô ta là người bị lùi tình nhạc. Cho nên là anh ta cứ mặc định là đón nhận, và thậm chí trong trường hợp này có thể cái mối quan hệ tình cảm này là anh ta đang lợi dụng cô ta chứ không phải là tình cảm chân thành. Cho nên ở góc độ này cô gái đó cần phải xem là mình có phải yêu anh ta thực lòng và anh ta có yêu mình thực lòng hay không, hay là mình đang bị anh ta lợi dụng. Bởi vì nếu như trong mối quan hệ tình cảm và là có qua có lại trong tình yêu đó, thì ít ra một người con gái tặng quà cho người con trai thì người con trai cũng phải có một cái gì đó gọi là đền đáp lại, có thể là về vật chất không nhiều nhưng mà cũng phải thể hiện. Bởi vì một trong những nguyên tắc của việc thể hiện tình cảm đó là thể hiện qua hành vi, qua lời nói, qua cả cái thái độ ứng xử của mình nữa, nhưng phải là chỉ là thể hiện trong tâm mà thôi. Nếu như yêu nhau mà nói là anh yêu em và anh chỉ biết trong tâm anh là anh yêu em mà thôi, còn không cần thể hiện thì chắc là sẽ không thể nào duy trì được mối quan hệ tình cảm. Cho nên là trong trường hợp này thì người con gái đó nên xem xét lại cái mối quan hệ tình cảm của mình, thực sự là anh ta có yêu mình hay không, hay là mình quá yêu anh ta và anh ta đang lợi dụng mình. Vâng, cảm ơn.
Cảm ơn thầy. Một người đàn ông có lại gì cái đàn ông phải nói. Chúng tôi biết là chúng tôi sẽ làm gì. Cảm ơn thầy. Mai mốt có bế tắc gì quý vị có liên hệ với thầy. Ở đây thì quý vị nào mà chúng ta mình có thắc mắc á, mình có thể đặt câu hỏi cho thầy và cô. Rồi ban tổ chức sẽ chuyển cái câu hỏi lên, nếu như quý vị ngại mình viết ra giấy, còn không thì ở đây mình chỉ một mái nhà mà rất ít người, thông minh sẽ truyền đi xuống rồi quý vị chúng ta sẽ hỏi ngay tại chỗ để sư cô và thầy sẽ trả lời. Dạ, chào, xin mời ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư cô, kính thưa thầy và kính thưa tất cả quý cô bác anh chị đạo hữu. Thế thẳng nguyên xinh đẹp. Dạ thưa cô, con xin được thay mặt cho một bạn trong ban tổ chức xin phép đặt một câu hỏi mời sư cô trả lời ạ. Đó là có những pháp môn nào hay cách thức nào để thực tập trưởng dưỡng lòng biết ơn không ạ?
Cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin cảm ơn một câu hỏi mà hôm nay Hương Nhũng nghĩ rằng là cũng rất là hay, ý nghĩa và cần thiết. Để trước khi trả lời câu hỏi này thì Hương Nhũng muốn nói với tất cả anh chị em rằng cái đạo Phật của chúng ta đó là đề cao cái truyền thống tri ân báo ân, mà thể hiện rất là rõ nét cái chính ý cuộc đời của Đức Phật đó. Cho nên chúng ta thấy con người nào sống mà biết trước biết sau, biết ơn biết nghĩa mà hiếu đạo đó, thì con người đó không có đau khổ đâu, không có buồn phiền đâu. Cho nên ai buồn nhiều thì mình thấy là mình cũng sơ thấp nhiều trong cuộc đời đó. Chứ mình đừng có trách. Người ta nhiều khi hay trách số phận, hay tham lam, hay trách móc. Mà nhiều khi mình nghĩ mình hãy quay lại cái thái độ báo ơn. Tại ân sâu, ân lớn thì nãy giờ là thầy Phú với Hương Dũng cũng trao đổi rồi. Nhưng mà cái báo ơn đó, nhiều khi nó đơn giản lắm, nhưng mà người ta lại coi thường và không muốn làm. Mà Đức Phật dạy chúng ta rằng cầu khấn cái gì đó, cha mẹ chính là gì, là phạm thiên ở trong nhà. Cha mẹ chính là cái điều may mắn nhất ở trong gia đình mình đó, chứ không có ở đâu hết. Nhưng mà thường là người ta lại thường là xem cha mẹ như là một người có bổn phận sinh ra mình, nuôi mình lớn lên, và mình xem cha mẹ như một người của quá khứ vậy, của cái thế hệ già nuôi vậy. Trong khi cuộc đời của Đức Phật đó, thì mẹ mất, tức là bà Ma Sa Hoàng hậu mất khi sinh thái tử vừa mới có được 7 ngày thì bà lâm chung. Rồi thì theo như sử sách Phật giáo thì bà sanh về cung trời Lăng Động. Thì khi Đức Phật đã thành đạo rồi, thỉnh thoảng lại về cung trời thuyết pháp cho mẹ nghe. Để biết rằng nếu người ta ở cung trời người ta sung sướng mà không biết tu thì phước sẽ hết. Cho nên thỉnh thoảng Phật lại về trên cái cõi trời Lăng Động thuyết pháp cho mẹ nghe. Về thăm quê hương tinh thần các tỷ la vệ là
quốc vương, thái tử, hoàng hậu, công chúa, tất cả là hoàng thân quốc thích, thì lần nào Đức Phật về thăm cũng rất là nhiều người là đi xuất gia, hoặc là nếu là người cư sĩ họ đắc các cái thánh quả, sơ quả Tu Đà Hoàng, họ tu tập rất là nhiều. Nghĩa là Đức Phật cảm nhận cái niềm an lạc hạnh phúc trong chánh pháp và muốn tất cả mọi người cũng được thừa hưởng cái niềm an lạc trong chánh pháp, mà nó mới là vững bền. Thảo Nguyên, mình thấy Thảo Nguyên nghe pháp rất là thích thú, rất ngưỡng mộ. Cho nên những câu chuyện này nó đơn sơ lắm, nhưng kể cho em và các bạn chưa biết nghe thấy rằng tuyệt vời. Cho nên ngay khi vua cha gặp lại Đức Phật thì chỉ qua một là vài cái thời pháp ăn sâu vào trong cái tâm khảm của vua cha tự phạm, và cha đã đắc ngay thánh quả sơ quả Tu Đà Hoàng là không bao giờ đọa lại vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tức là niềm tin vào chánh pháp bất thối chuyển, cho nên là sơ quả Tu Đà Hoàng liền. Và cứ mỗi lần mà Đức Phật trở về thăm quê hương thì cái sự tu tập của cha lại càng tăng tiến, tăng trưởng lên, và các cái thánh quả lại càng là tăng cấp lên. Rồi lâu lâu lại về trên cung trời để thuyết pháp cho mẹ nghe, hoàng thân quốc thích và tất cả cuộc đời, như là Đức Phật báo ân tất cả. Chứ phải nghe Lisa cắt ái là chắc là Ngài chỉ biết chúng sinh, còn gia đình ông bà cha mẹ thì mặc kệ. Tuy nhiên không phải vì như vậy mà Phật có thể dùng thần thông của mình hay là năng lượng của một vị Phật để mà gì? Để mà cứu nghiệp giải nghiệp cho ai hết. Phật năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sinh tử chi sự, nhi bất năng hóa đạo vô duyên. Không có duyên chúng ta sẽ không gặp nhau, không có duyên mình nghe không có được đâu. Và Phật đã năng không ngộ nhất thiết pháp, tuy bất năng tức diệt được nghiệp. Ngài mà đã chứng ngộ cái tánh không là tuyệt đối, giá trị chân Phật tuyệt đối, nhưng không có diệt nghiệp cho bất cứ ai. Đắc đạo nhưng mà nghiệp ai là đấy lắm. Vì vậy đó, nếu mà nói về tu tập để làm sao tăng trưởng cái lòng báo ân thì mình phải nhìn ngay Đức Phật. Cuộc đời Ngài đắc đạo mà chưa từng bao giờ quên một phút làm con phải báo ân cha mẹ. Và các báo ân của Phật là gì? Là cha mẹ không biết tu tập phải hướng về sự tu tập, phải quy y Tam Bảo, phải giữ gìn năm giới, phải biết bố thí, phải sống trong chánh kiến. Có nhiều người lạ lắm, cả cha mẹ cả con cái đều tà kiến, mê tín. Tại vì họ nghĩ rằng cái chuyện mê tín tà vậy nó đem lại cho những cái lợi gì đó mà họ tin, và họ đắm chìm trong đó cho đến hết cuộc đời và đến chết. Cái điều đó không có gì gọi là báo ân. Cái báo ân là phải trong chánh pháp. Cái điều kế tiếp nữa là mình nhớ khi Đức Phật mà đắc đạo dưới cái bồ đề tại Bồ Đề Gia, là bồ đề đạo tràng xứ Ấn Độ, thì cái tuần lễ đầu tiên là Đức Phật chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát. Cái hạnh phúc của cái người giải thoát nó tuyệt vời, mà không có cái hạnh phúc nào trên thế gian có thể sánh bằng. Thức ăn, ngủ nghỉ, quần áo xinh đẹp, quan hệ, rồi tất cả mọi thứ người ta cho là hạnh phúc, không bao giờ có thể sánh được với hạnh phúc giải thoát. Đó, cho nên người ta mới tu tập là như vậy. Đó là tuần lễ thứ nhất là Đức Phật chiêm nghiệm. Còn tuần lễ thứ hai, đó là Ngài đứng cách cây bồ đề khoảng 1 km và nhìn cây bồ đề không chớp mắt, không nằm, không ngồi, chỉ đứng, mà chỉ nhìn cây bồ đề thôi. Để là gì? Biết ơn cây bồ đề đã che mưa đỡ nắng cho Ngài trong suốt những tuần lễ thiền định. Biết ơn một cây bồ đề. Cho nên bây giờ chúng ta đến bồ đề đạo tràng sẽ có những cái trụ đá của vua Ashoka, có 7 trụ đá. Mỗi một trụ đá tượng trưng cho một tuần lễ sau khi giác ngộ Đức Phật làm gì. Thì có một trụ đá thứ hai tượng trưng cho cái tuần lễ thứ hai sau khi đắc đạo, thì Đức Phật đã đứng chiêm ngưỡng cây bồ đề không né mắt. Cho nên cái cây bồ đề đã dùng cái tên là Animesa Lokana, tức là bằng tiếng Pali là nơi nhìn không nháy mắt. Mà người ta cũng dịch viết một câu tiếng Anh là The place of a winking vision, là nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhưng mà thật sự là Phật nhìn để trí âm, không có cây bồ đề làm sao 7 tuần lễ ta có thể thiền định ở đây? Ai đã che mưa đỡ nắng cho ta? Và cái việc làm như vậy để thấy Đức Phật bậc phước trí vẹn toàn, phước đức vô tận vô biên, bắt nguồn từ một con người rất là biết ơn. Biết ơn một cây bồ đề. Và chúng ta nghĩ là vô tri vô giác chứ gì đó. Nhưng mà chúng ta phải biết tất cả những gì chung quanh ta, chúng ta đều phải sống với thái độ tri ân. Thế chúng ta phải hình thành rằng một mình không thể nào tồn tại và phát triển. mà phải nhờ tất cả từ con người, từ những cái vật ở xung quanh. Cho nên cái hình ảnh Đức Phật nhìn cái Bồ Đề không chớp mắt ấy, thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị em và thấy Đức Phật là một cái con người, một cái bậc giác ngộ mà cái phước trí, cái những cái trí tuệ lòng từ của Ngài thể hiện một con người tri ân và báo ân rất là tuyệt vời. Cho nên đối với cuộc sống của chúng ta, đây, câu hỏi của Thảo Nguyên thì Hương Dũng nghĩ rằng mình chia sẻ làm sao ngắn gọn nhất thì chúng ta hàng ngày mình phải là biết tha thứ. Là con người mà cứ chấp, cứ buồn, cứ tủi, trách móc, con người đó không bao giờ có thể mang ơn ai được. Vì nhân vô thập toàn, nói tới người nào mình cũng trách người ta được cả, cho đến cha và mẹ. Vì vậy phải tha thứ tất cả. Thứ hai, đã biết ơn thì mình phải là gì? Phải thực hành lời Phật dạy, thực hành lời của các bậc là bậc thầy, tổ sư, ân sư, thầy giáo, cô giáo nhắc dẫn, dạy dỗ mình phải thực hành. Nhiều khi mình nói mình biết ơn, hoa thì mình tặng mà việc làm mình đâu có làm, cái đó không biết ơn. Và một cái việc rất đơn giản nữa là mỗi một ngày các anh chị em, các bạn tập nói một câu nói tử tế, dễ thương. Cái đó đơn giản nhất thôi, các anh chị em làm được không ạ? Tại vì là sư nhớ có một cái anh đó là bác sĩ, anh tâm sự như vậy. Cha của con làm bác sĩ và ông là một người khủng bực, nhưng có một lần ông bực dọc cáu gắt và nói với người con rằng tại sao ai đến đây cũng chỉ biết than van tự tập, về nhà thì cũng như sự than van trách móc và không có gì hơn, phải không? Và từ là một cái người bác sĩ rất dễ thương, lâu dần ông trở thành một người cáu gắt, khó tính. Bởi vì lúc nào cũng đem những cái từ trường xấu, mệt mỏi và ảnh hưởng cái tâm lý, cái tính cách sống. Và nếu người con lúc đó nghĩ cha hay trách móc thôi, nhưng khi đến khi người con làm bác sĩ luôn rồi mới hiểu cha mình. Suốt ngày chỉ nghe người ta đến khai bệnh, thảo nào bệnh toàn thân thì đủ thứ bệnh rồi, về nhà thì vợ trách, con trách và cuộc sống trách móc. Và tự nhiên một con người dễ thương trở thành một con người không dễ thương được. Chỉ một câu chuyện như vậy thôi thì Hương Nhũng nghĩ rằng chúng ta hãy tập mỗi một ngày nói những lời dễ thương với cha, với mẹ, với anh chị em, với các bạn bè của mình. Thay vì gặp là trách móc, thay vì về là nói này nói nọ, mình nói một câu rất dễ thương. Ví dụ là mẹ ơi mẹ, hôm nay là mẹ cần con giúp mẹ gì không, mặc dù là chưa giúp được gì. Một câu nói đó đôi khi là làm cho mẹ nở hoa ở trong lòng. Rồi là mẹ có biết không, con thương mẹ lắm. Câu nói đó tôi làm bằng việc làm mà, chứ tôi không nói, nhưng có khi làm cũng đâu có được mà nói cũng không được. Thành ra cái cuộc đời này nó khô cằn bởi lời nói, bởi việc làm, bởi những ý nghĩ chỉ biết lợi dụng nhau. Cuộc sống này vô cảm và tội ác. Cho nên Hương Nhũng nghĩ rằng tri ân báo ân chuyện xa xôi chưa làm được, hãy nói những lời tử tế, hãy thực hành lời Phật dạy và tập tha thứ bao dung. Hương Nhũng nghĩ như vậy.
Những lời vàng ý ngọc chúng ta mình nghe, và đúng thật rằng là người Việt Nam của chúng ta có một cái quan điểm rất là lạ đời, đó là khi mà thể hiện bất kỳ một câu nói yêu thương nào với mọi người thì bắt đầu thấy ngại, với ba, với má, với tất cả mọi người. Thì tại vì Thảo Nguyên là người miền Trung, hay gọi má là má quen rồi, rất ít khi nói và nói xong rồi để trong lòng thôi. Trời đất ơi, ở trong lòng làm sao mà biết được, trời nó thông qua một lớp da biểu vì, nó thông rất là nhiều thứ làm sao biết được. Nếu như người ta hiểu tâm ý của nhau thì trời sinh ra không phải thì mình có cái miệng, đúng không thưa cô? Dạ, mình phải có cái miệng để mình bày tỏ tất cả mọi thứ. Giống như là liệt sĩ Đặng Thị Trân có một câu nói rất là hay, đó là khi mà còn sống không qua lại với nhau, chết đi rồi đến khóc than trước một nắm mồ hoang lạnh thì có được cái gì đâu. Thảo Nguyên thấy sinh thời ba mẹ còn sống thì chưa bao giờ tặng ba mẹ được một món quà, toàn là tặng cho người yêu không thôi, hoặc là có thể làm cho ba mẹ đau lòng. Tôi nói là ba mẹ mất đi rồi là khóc, là mời nhà đoàn như là hoành tráng luôn, gàn trống in ỏi, và thậm chí mướn nguyên một đội khóc mướn về, không biết để làm gì. Người ta chỉ xe xua về hình thức, còn ở trong lòng thì không có gì hết. Nên qua đây là chúng ta cũng sẽ mình nhìn ở góc độ như sư cô đã nói là nên biết cảm ơn, cảm ơn mọi thứ, và cũng học thêm một từ xin lỗi thôi, để cho cuộc đời nó dễ chịu hơn, đỡ ức chế nhau hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo.
Con xin chào đi sư, chào thạc sĩ Hồng Minh Phú. Con thật ra là có hai đứa em, một đứa em ruột và một đứa em con chú. Thì sinh viên mà thực ra là tuổi trẻ cách nhau một cái khoảng tuổi không phải là quá xa, nhưng mà cái tư tưởng của các em với mình bây giờ nó cách rất là xa. Và khi mà lắng nghe những cái câu nói của các em là em không có cần ai hết á, tức là em tự sống được, không cần ai lo cho chính bản thân em hết á, em không dựa dẫm vào ai hết á. Thì ra khi mà là một người chị, mình đã thấy cái suy nghĩ đó rất là sai rồi. Nhưng mà mình không biết cái cách mình phải phân tích với em như thế nào, vì như là buồn nhà không có thiên. Với hơn nữa là tụi nó lại rất là hâm mộ sư cô. Cho nên là với thêm một cái con nhận thấy cái tư tưởng đó ở đây, các em trẻ rất là nhiều vì cái lòng tự cao, vì cái nhận thức chưa có tới. Cho nên là thường thường có những cái câu nói là phủ định tất cả những cái công ơn xung quanh mình. Cho nên là nhân đây thì con cũng xin mời sư cô có cái lời khuyên cho các em hiểu rõ hơn. Và dưới góc độ tâm lý học thì thầy Hồng Nguyên Phú có những cái phân tích nào đó để cho các em sinh viên, các em trẻ tuổi có cái nhìn nhận đúng đắn hơn về cái lòng biết ơn. Và con xin cảm ơn.
Xin mời thầy nói chứ.
Vâng, xin cảm ơn bạn. Một câu hỏi rất là hay, góc độ xã hội. Bởi vì thực tế bây giờ lớp trẻ, nhất là sinh viên, có nhiều em đạt được những cái thành tựu nhất định nào đó trong học tập hay là ngoài xã hội chẳng hạn. Các em từ vốn được sinh tế rằng mình là tất cả, và những gì mà các em đạt được đó là hoàn toàn dựa vào năng lực của các em, không có ai hết. Thực ra thì cái cuộc đời này cái gì cũng có nhân duyên, và cái gì cũng có những cái là cái nền tảng đằng trước hết. Ví dụ như là một con người nha. Bây giờ chúng ta ví dụ là sinh viên 20, 18 tuổi, có được sức khỏe tốt đẹp và nhan sắc rạng ngời, cũng như là cái khả năng trí tuệ như thế, thì ai đã cho các em? Đầu tiên là nếu không có bố mẹ sinh ra các em, nuôi dạy các em từ nhỏ đến lớn, thì làm sao các em có được ngày hôm nay? Rồi là quá trình các em đi học, thầy cô bạn bè hỗ trợ, nếu không có thầy cô để lo chăm cho các em từ những cái nét chữ đầu đời, từ những cái bài toán cộng trừ nhân chia, thì làm sao các em có được những cái khả năng để làm được những cái thành tựu như ngày hôm nay của các em? Đây là xét ở góc độ là sự phát triển và sự nuôi dạy trong xã hội. Và đặc biệt ở góc độ tâm lý học, người ta phân tích rằng cái sự trưởng thành và lớn mạnh của một con người, nếu không có xã hội loài người xung quanh, thì không thể nào mà được một con người thực thụ được. Bởi vì người ta đã chứng minh bằng những cái bằng chứng khoa học cụ thể rằng chính những cái đứa trẻ mới sinh ra mà bị bỏ vào trong rừng đấy, nó sống với các loài động vật, sống với chó sói chẳng hạn, thì những đứa trẻ đó nó chỉ mang vóc dáng người mà không có được nhân cách, đạo đức và ngôn ngữ của một loài người. Thành ra trong tâm lý con người, nếu mà để trở thành một con người đàng hoàng, một con người gọi là có tâm lý, có ý thức, có ngôn ngữ, thì phải nhờ vào cộng đồng xã hội xung quanh mà gần gũi nhất, đó chính là gia đình. Gia đình hay là bố mẹ là những người dạy cho các em, gọi là những người thầy đầu tiên, những người cô đầu tiên của cuộc đời một con người. Và chính cái sự giáo dục của cha mẹ đấy đã giúp cho một đứa trẻ trưởng thành và lớn mạnh. Và ngày nay thì ở góc độ y khoa, người ta còn chứng minh rằng trong cuộc đời của một con người thì cái giai đoạn đầu đời, mà trong y khoa người ta gọi là 1000 ngày đầu đời đấy, đây là một khoảng thời gian cực kỳ quan trọng. Mà như chúng ta đã biết, 1000 ngày đầu đời tức là được tính từ cái lúc thụ thai cho đến cái lúc 2 tuổi. Thì bây giờ người Việt Nam người ta hay quan niệm là mang thai 9 tháng 10 ngày. Nhưng khoa học hiện đại thì người ta nói như vậy, người ta gọi là mang thai 38 tuần, hoặc người ta làm tròn là 9 tháng. Thì 9 tháng tính ra là 270 ngày, để chúng ta tính tạm là 1 tháng 30 ngày, với lại thêm 1 tuổi, năm 1 tuổi 365 ngày nữa, với năm 2 tuổi là 365 ngày, thì cộng lại đúng 1000 ngày. Thì 1000 ngày đầu đời này, một đứa trẻ hoàn toàn thụ động trước mọi cái vấn đề ăn uống, chăm sóc và mọi thứ sinh hoạt đều hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ. Và khoa học chứng minh rằng 1000 ngày đầu đời này nó quyết định đến sức khỏe về thể chất và tinh thần của một đứa trẻ sau này, của một con người sau này. Cho nên nếu như không có 1000 ngày đầu đời đấy thì một con người không thể nào trưởng thành được. Và 1000 ngày đầu đời đấy có được là nhờ ai? Nhờ cha, nhờ mẹ. Rồi càng về sau thì nhờ thầy cô, nhờ bạn bè, nhờ cộng đồng xã hội. Chứ chưa nói đến hiện tại, chính những thành tựu của các em đó, nếu không có những người xung quanh dẫn dắt, nếu không có những người cộng tác cộng sự với các em, thì chắc chắn các em cũng không thể thành công được. Ví dụ như là kết quả học tập của các em, ví dụ như đạt được giải quốc gia hoặc là đạt được giải Olympic chẳng hạn, một mình các em có thể tham gia vào cuộc thi đó được không? Không thể nào, phải có thầy cô dẫn dắt, rồi là phải có những người hỗ trợ cho các em những cái dịch vụ liên quan đến vấn đề đi nước ngoài để mà thi các cái cuộc thi Olympic đó. Cho nên nó là phủ nhận sạch trơn công ơn của người khác là không thể chấp nhận được. Thậm chí là bây giờ để người ta tổ chức được cuộc thi đó cho các em tham gia thì chính những cái người thí sinh khác gọi là đối thủ cạnh tranh của các em cũng chính là anh em của các em ạ. Nếu không có ai tham gia hết thì làm sao người ta tổ chức được cuộc thi và làm sao các em thi để giành giải được ạ? Cho nên là đôi lúc chính những người gọi là đối thủ của mình, là những người gọi là cạnh tranh với mình là ân nhân của mình. Và xét ở góc độ Phật giáo thì đây cũng là một điều rất là quan trọng ạ. Bởi vì như sư cô đã giải thích về tứ ân, chúng ta đã biết rồi, nếu như không có cha mẹ thì chúng ta không có được hình hài này, không có Phật, không có Tam Bảo thì chúng ta không có biết được những cái giáo lý tốt đẹp, những cái vấn đề về đạo đức, về lối sống làm người để trở thành một con người tốt. Rồi không có cộng đồng xã hội, không có nhà nước, không có pháp luật, không có quân đội thì xã hội sẽ loạn lên mất, và chúng ta sẽ không có được một ngày nào gọi là yên thân, như định nói là lập thân lập nghiệp của cuộc đời này. Cho nên là những gì các em có được trong ngày hôm nay là sự đóng góp của rất là nhiều người, mà nặng nhất là cha mẹ, nhiều nhất là cha mẹ, rồi là thầy cô, và biết bao nhiêu thế hệ, biết bao nhiêu người trong xã hội đóng góp vào. Ví dụ đơn giản như bây giờ cơm các em ăn hàng ngày đấy, các em có thể quan niệm là tôi làm ra tiền, tôi bỏ tiền ra, tôi mua cơm ăn. Nhưng mà nếu như các em có tiền mà không có ai chịu khó đi làm, đi cày sâu quốc bẩn, không có ai chịu khó lăn vào bếp để nấu các em ăn, các em lấy gì để mua? Cho nên là có thể nói rằng xã hội này là một cái mối tương quan và gọi là ân nhân của nhau trong cuộc sống. Thì con người chúng ta có thể có quyền tự nghĩ rằng là mình làm ra tiền, mình đã dùng tiền của mình để mình mua những cái dịch vụ, những sản phẩm. Nhưng cùng là một cách nghĩ khác thì chúng ta nghĩ sở dĩ mình có được cái cơm này để mình ăn, có những cái áo để mình mặc, có những dịch vụ nó xã hội thành tiền, là nhờ nhiều người khác còn đã đóng góp cho mình. Thì nếu như chúng ta nghĩ theo cái hướng là mọi người là ân nhân của nhau như thế, thì chúng ta sẽ có cái cách sống lịch sự hơn, đối xử với mọi người tốt hơn, và có thể là thân thiện hơn, cũng như là giúp được nhiều người trong xã hội hơn. Vâng, thì đấy là những cái quan điểm mà có nghĩa đứng ở góc độ tâm lý học và đứng ở góc độ xã hội thì nó đều rất là cần thiết, và nghĩ rằng là chúng ta là ân nhân của nhau, chúng ta có được là nhờ sự đóng góp và là công ơn của rất là nhiều người. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải biết ơn và làm gì đó để gọi là đền ơn này. Và xin cảm ơn ạ.
Thưa thầy và các anh chị em thân mến, để trả lời cái câu hỏi này của một bạn trẻ về vấn đề thái độ sống ích kỷ, cái là bất cập, và bây giờ chúng ta thấy cái tình trạng đó không phải là ít. Mới hôm thứ năm sau cái đại hội Phật giáo Pháp thì cũng có một cái bài giảng tại tỉnh Hải Dương, đó là thái độ sống vô cảm. Và bây giờ con người ta đã rơi vào, nhất là giới trẻ, là rơi vào cái thái độ sống có quá nhiều. Và thầy đã phân tích một số cái tâm lý khi con người ta hứng hờ với cuộc sống chung quanh. Nhưng cái vô cảm này nó đi đến với chúng ta cũng nhiều nguyên nhân, mà người cha, người mẹ cũng có một trách nhiệm rất là lớn cho cái thái độ sống bất cập mà em vừa đưa ra câu hỏi. Cái bất cập đó cũng một phần là do cha mẹ đã vốn sống rất là ích kỷ. Người cha, người mẹ cũng đã cảm thấy cái cuộc sống này nó đầy rẫy những cái điều bất công, đau khổ, kinh khủng quá, cuối cùng trở lại vun vén trong cái mái gia đình của mình, lo lắng cho những đứa con của mình. Và tự nhiên những đứa trẻ thông minh thời nay nó biết rằng cha mẹ đang sống như thế nào. Cái tấm gương gần nhất là cha mẹ. Mà nếu cha mẹ chỉ đưa con cái một mái gia đình, cha mẹ với con và những tài sản đây, và đang vun vén cho con đây, thì nó nghĩ rằng nó còn cần gì nữa. Nhất là cái câu ấm cô chiêu đó, cái bài pháp này giảng rất nhiều cho các khóa tu mùa hè và sinh viên. Câu ấm cô chiêu nhiều lắm. Đi vào đến khóa tu rồi mà có khi đó, cha mẹ phải ngồi ngoài cổng mà căng xem con có cái sự kiện gì, có cái vấn đề gì không để mà cấp cứu kịp thời. Đó, nên là mình tạo cho con mình ở một thái độ dựa dẫm cha mẹ. Và khi nó biết có một cái chỗ để dựa rồi đó, nó bất cần xã hội. Chúng ta đừng nói tự nhiên nó bất cần. Nó bất cần khi nó phải thấy nó ngon rồi, nó đủ rồi, nó mới bất cần. Còn vốn người cha, người mẹ, đúng lúc nãy thầy phân tích ngay là yếu tố gia đình. Cái người gần nhất đã cho thấy rằng
mỗi cuộc sống của chúng ta hôm nay đâu phải chỉ có cha mẹ đâu con, cả một cuộc đời đưa con vào cuộc đời hôm nay. Mà bây giờ cha mẹ cũng phải sống với thái độ tri ân, cha mẹ phải bố thí, phải cho ra để con sẽ làm theo. Còn nếu vun vén rồi là cất giấu, rồi là tập cho con những suy nghĩ ích kỷ, thì mình làm một nó mười nó trăm. Vì giới trẻ bây giờ thông minh, thông minh theo cái kiểu kiểu mà gọi là nó đáng tiếc như thế đó là nhiều hơn. Cho một đứa bé bây giờ biết thương người, biết quan tâm đến người khác thì ai cũng cưng hết, nhưng mà hiếm lắm. Tại vì do sự giáo dục ở trong gia đình, sự ích kỷ của cha mẹ và muốn con mình, ngày xưa tôi khổ rồi cho nên con tôi không thể khổ như vậy được. Ngày xưa tôi đã ra mang chịu đói chịu khát rồi, bây giờ con tôi phải đầy đủ chứ. Cho nên nó mọt của bạn là gì? Gọi là béo phì luôn, nó rất là nhiều. Và nếu không béo phì đi chăng nữa thì cũng là nó biết đã có cha mẹ là cái điểm tựa duy nhất mà nó không còn nghĩ đến ai. Vì vậy, chính những cái điều như vậy, khi có cái điều gì không vừa ý, nó cũng có một cái sự hận thù và bất đồng ở trong lòng. Một cái đứa bé hay bất đồng là trong tâm nó cũng có khi có những sự hận thù mà nó cứ ngấm ngầm nuôi ở trong tâm nó. Trong kinh Bảo Tích Đức Phật dạy đó, có một con khỉ nó rớt từ trên cành cây xuống một cái thung lũng, cái đầm lầy, thì nó vùng vẫy, nó tức tối là tại sao nó lại rớt xuống như thế, nên nó vùng vẫy để nó phóng lên, thì cuối cùng nó chết ở trong cái khung đầm lầy đó. Tức là con người càng tức giận càng muốn vượt thoát, chứng tỏ mình bao nhiêu thì con người sẽ đau khổ bấy nhiêu. Cho nên các em bây giờ lại muốn mình là ngôi sao, hâm mộ thần tượng đó, thích những ngôi sao, và mình cũng sẽ trở thành những ngôi sao như thế. Cho nên nó mới có những cái thái độ sống ích kỷ, vô cảm, và không chỉ đối với xã hội mà vô cảm đối với cha mẹ. Các anh chị em có nghe những cái câu chuyện mà bố già đang làm lái xe ngoài đời, trời mưa gió ướt hết từ đầu đến chân, con ngồi phía sau mặc áo mưa kín bấm điện thoại, nó vẫn diễn ra hàng ngày. Và cái độ bất cần đó không phải chỉ em của con đâu, mà nó là đang tràn lan trong xã hội. Thì bây giờ chúng ta muốn cứu vãn cái tình trạng này chính là thái độ sống của chúng ta. Nó muốn xả bớt đi, đừng có chấp chồng tôi, vợ tôi, con tôi, tài sản tôi. Kinh pháp cứu Phật dạy những ai chấp như vậy đó là vô minh và sẽ chuốc lấy hậu quả khổ đau. Mình săn con mình ra mà mình lại biết thương con người ta thì mai mốt người ta lại thương con mình. Mình mắng mỏ ăn hiếp con người ta, mình chỉ biết ôm con mình, thì về sau con mình vào cuộc đời con mình sẽ khổ đau lắm. Cho nên cái thái độ bất cần của nó bây giờ mình phải bù đắp vô bằng tình yêu thương em ạ. Phải thương nó, dù em bất cần cách mấy đi nữa chị vẫn thương em. Và em ơi, không phải là em bất cần như thế rồi em sẽ hạnh phúc đâu. Cuộc đời này rồi em sẽ nếm được cái mùi cuộc đời khi em không còn sống với cha mẹ mà sống với anh chị. Mà phải đến với nó một tình yêu thương. Một số em rất dữ, tại vì nó luôn luôn phải tự vệ đó. Còn chúng ta sống trong một mái gia đình đầy đủ tình yêu thương thì mình phải ban phát cái tình yêu thương đó ra. Mà muốn như vậy là mình phải yêu thương, mình phải giúp đỡ. Cho nên tôi muốn kể cái câu chuyện là một chàng trai sinh viên đó đem quà đến cho một cái gia đình rất là có những cái thiên tai lắm. Cái gia đình nó gọi như là bị đất lên tới mái nhà và không còn gì sử dụng được, thì cho một cái mớ gạo thức ăn thực phẩm, thì vừa đem tới một cái là bà mẹ với đứa con bảo xin chú ở đợi một chút, tôi chạy sang bên đây. Thì chàng sinh viên nó nghĩ rằng cái gia đình này có một cái gì đó không thật thà, mới đưa sắp đúng quà chạy. Nhưng mà một lúc sau quay trở về là nói tôi chia cái phần quà này cho cái nhà bên cạnh còn khổ hơn gia đình thôi. Mà cái đứa con nó nhắc mẹ ơi đem qua nhà bác Tám, Tám khổ hơn mình. Đó là thật. Mà người ta sống trong cái sự đói khát, thiên tai và lũ lụt. Nhưng mà chính cái đứa con nó chia sẻ, biết ban bố. Thường là mình chỉ bố thí đồ mình vất đi không à, chứ mình không tập bố thí những điều cao quý tốt đẹp. Và Đức Phật dạy cuộc đời này muốn có những điều khả ái tốt đẹp, mình hãy bố thí cho ra những điều khả ái và tốt đẹp. Nhưng mà thường là mình chỉ cho ra những cái thứ mà mình không xài. Mà con mình mà đem đi cho ai cái gì mình cứ ngu, đúng không ạ? Đó. Nhưng mà thật ra con mình cho càng nhiều, bố thí càng nhiều, nó không nghĩ đến nó bao nhiêu, thì mình sẽ nói ngày mai nó sẽ là một đứa con rất là trí hiếu. Người ngoài nó thương như vậy cũng chỉ là cha mẹ. Đừng lo mất mát, hãy tập cho con bố thí, buông xả. Và cha mẹ lúc nào cũng khen con cái thái độ sống quan tâm đến người khác, có khi là một con vật bé nhỏ. bây giờ toàn là nuôi mua gấu giả, búp bê giả, rồi búp bê biết nói, trong khi những con gấu, con mèo, con chó, con chim chung quanh lại không thương, mà thương toàn những đồ giả mà. Cho nên Hương Nhung nghĩ rằng cũng do sự giáo dục của chúng ta. Thì cái đề tài nó vô tận lắm, tại vì chuyên giới trẻ thì nó vô tận. Nhưng mà mình nói rằng thái độ bất cần của em bé đó là do lỗi của chúng ta một phần.
Khi mà sư cô nói giờ cái gì giả nó cũng tồn tại, mình thấy đúng đi, hoa giả đẹp không tà. Bây giờ ngộ thì cái gì trên đời giả đều tồn tại rất lâu, thật trở thành một thứ xa xỉ phẩm. Nên chúng ta phải sống làm sao đảo ngược lại, đúng không cô? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với lại một câu hỏi nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bà sư cô, kính bà thầy, kính cô thạc sĩ tâm lý học và kính thưa tất cả các bác, các cô, nhân con đạo hữu, con hôm nay có đủ tiên hành được đến đây gặp sư cô và thạc sĩ tâm lý học và Thảo Nguyên sư ạ. Hôm nay con có một câu hỏi mà nếu như hôm nay con không đủ tiên hành thì con chưa biết bao giờ con trả lời được cô bạn của con. Bạn của con có một đứa con, coi như là trước đây á, cháu đi học đại học thì cháu rất là hiếu đạo với mẹ. Tự vì chị ấy cũng là bạn thân của con, nên cho hôm nay con cũng mạnh dạn để con thay mặt chị con để con hỏi sư cô một câu, xin cô hoan hỷ. Thì trước đây cháu là gia đình thì hoàn cảnh mà cháu đi học là cháu rất là hiếu thuận với cha mẹ và hàng xóm anh em, nhưng đến từ khi cháu ra trường thì cháu lại thay đổi, coi như là về tính cách. Nhân hôm nay có nhân duyên này để ghi quan điểm của một nhà tâm lý học, xin thạc sĩ cho em biết quan điểm, và với ánh sáng của Phật pháp con xin cô hoan hỷ chỉ dạy. A Di Đà Phật.
Cảm ơn cô. Có nghĩa là lúc trước em rất là dễ thương, sau khi đi học xong thì hư thay đổi tính tình, không được tốt nữa. Thôi Thảo Nguyên mời thầy. Thầy trước.
Con xin mời phép sư cô, con xin chia sẻ cái một tí. Về vấn đề của cô đưa ra thì trước đây bạn đó là một em sinh viên, một người con rất là hiếu thảo, mà tự nhiên đi học đại học xong rồi trở thành một con người không còn tốt nữa, trở thành là không hiếu thảo là đúng không ạ? Trong cuộc sống có nhiều vấn đề nó không như chúng ta mong muốn á. Có nhiều người á, càng học thì càng tốt lên, càng học thì càng hoàn thiện và nhân cách hơn. Nhưng mà cũng có những người đi học và trở nên thì con người xấu đi, hoặc là không được như là ba mẹ mong muốn. Thì ở đây nó có nhiều nguyên nhân, không phải là cứ nó là đi học đại học là nó trở thành tốt hết. Bởi vì đi học đại học là sinh viên cũng có 5-7 dạng sinh viên khác nhau. Có những em sinh viên rất là chủ tâm học tập và cố gắng hoàn thiện bản thân, cũng như là cố gắng dành trọn thời gian sinh viên của mình để hoàn thiện năng lực nghề nghiệp, để sau này có thể là làm được những công việc tốt trong xã hội, để có thể là giúp lo cho cuộc sống của mình, giúp được cha mẹ và xã hội. Nhưng cũng có những bạn sinh viên khi đi học ấy, thì lúc này tuổi đời sinh viên là có thể là tự lập được rồi. Và đặc biệt là khi mà các em đi học ấy, nhiều lúc bố mẹ hay cho tiền, và có những bố mẹ là cho tiền hàng tháng, và các em lâu nay chưa bao giờ có một khoản tiền lớn, tự nhiên đi học có đủ lý do để bố mẹ chuyển tiền vào tài khoản của mình một khoản tiền khá lớn, ví dụ là 3-4 triệu, 5 triệu, thậm chí là có nhiều lúc là phải đóng học phí cả mấy chục triệu một lần. Thì nếu như những em sinh viên đó mà không đủ khả năng tự chủ bản thân đấy, thì có thể là sẽ làm những việc mà mang tính bản năng của mình, tức là ví dụ như các em lâu nay muốn mua điện thoại xịn, muốn tham gia các cái hoạt động xã hội mà gọi là hơi cao cấp mà lâu nay chưa có đủ điều kiện để tham gia. Bây giờ các em có tiền trong túi và bố mẹ không quản trực tiếp được, thì các em có thể là sẽ tham gia vào các hoạt động đó. Và chính những môi trường đó có thể làm cho các em trở nên là bị sa sút đi, bị hư đi. Hoặc dạ, cũng có một số sinh viên là lúc đầu cũng có tâm niệm rất là tốt trong vấn đề học, nhưng mà vào đó là bị những bạn sinh viên khác gọi là rủ rê và lôi kéo, thế là cũng dần dần bị xấu đi, bị sa đọa đi. Và một cái vấn đề tâm lý nữa là người ta nói là cái bước chuyển từ thời phổ thông lên thời sinh viên cũng là một cái dấu ấn, một bước là quan trọng cuộc đời, và nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý của con người. Bởi vì đây là một cái sự, một bước chuyển lớn trong cuộc sống của mỗi cá nhân chúng ta. Thứ nhất là khi mà các em bước vào tuổi sinh viên, xét về mặt xã hội là các em đã trở thành một người công dân từ lập rập. Và xét về mặt tâm lý thì lúc này các em đã thoát ra ngoài cái vòng kiểm soát của bố mẹ, và có thể là tự mình đưa ra những quyết định mà không chịu ảnh hưởng của bố mẹ nữa. Cho nên ở đây các em có thể là do là một cái bước chuyển đột ngột, cho nên các em chưa đủ khả năng để gọi là tự làm chủ bản thân và tự đánh giá mình, à nên làm thế nào, không nên làm thế nào. Thành ra là có nhiều em nghĩ rằng mình đã trưởng thành rồi, mình có thể là tự quyết được hết rồi. Thành ra là các em nảy sinh đi tâm lý như vậy này. Vấn đề trước có nói là các em không có còn gọi là mang có cái quan niệm gọi là tri ân báo ân nữa, mà lúc này các em cứ nghĩ là à bố mẹ phải có nhiệm vụ chu cấp tiền cho mình hàng tháng, nếu không chu cấp thì gọi là bố mẹ không làm tròn nhiệm vụ, và có thể là các em sẽ đem những cái tiền này để đốt vào những cái trò chơi may rủi hoặc là những cái hoạt động mà không được lành mạnh trong xã hội, và điều đó làm cho các em càng ngày càng xa đọa đi. Với một điều nữa là đôi lúc vào trong trường thì có nhiều lúc là bị bạn bè rủ rê, cho nên là nó có thể làm cho các em bị xấu dần đi. Thì đấy là những cái nguyên nhân để chúng ta có thể nghĩ là lý do tại sao em này đi học là đúng là tốt lên mà em lại không được tốt lên. Vậy thì giải pháp ở đây là gì? Một cái vấn đề đặt ra đó là cha mẹ cần phải tìm hiểu xem lý do vì sao mà em đó ngày càng xấu đi. Rồi có thể là thay vì là lâu nay là bố mẹ không có quan tâm thì bây giờ cần phải quan tâm để thương yêu em hơn. Cũng có thể là do cái cách hành xử của bố mẹ trong quá trình là các em đi học đại học không quan tâm, không thương yêu, mà chỉ đơn giản là làm theo kiểu bổn phận trách nhiệm mà thôi, thì nó cũng có thể là làm cho em càng ngày càng thấy là mình bị hụt hẫng, mình không được bố mẹ thương, nên là các em trở lại là hành bố mẹ, hoặc là có thể là không có tôn trọng những người khác ở trong xã hội. Thật xin mời sư cô bổ sung thêm cho con.
Thưa thầy, các chị em thân mến, thì câu trả lời của thầy phân tích trong khía cạnh tâm lý là sư thấy là nó đã đầy đủ rồi đó. Mình bổ sung một chút xíu thôi, là về cái sự phát triển tâm lý sinh lý của cái con người thì nó luôn luôn thay đổi, vận hành theo cái lứa tuổi của nó. Có một cái yếu tố mà đôi khi chúng ta cũng quên, đó là cha mẹ nhiều khi quên cái tu nhân tích đức, thì con lúc trước rất ngoan, nhưng rồi bỗng một thời gian vì cái vấn đề đồng tiền, vì sự tham nhiệm vào cuộc sống xã hội và những việc làm ăn phi pháp, mà nói như là Đức Phật dạy dưới ánh sáng của Bát Chánh Đạo là tà mạng tà niệm, sống phải tránh mạng tránh niệm, phải không đó. Như nhà hàng chay là tránh nghiệp, mình làm ra đồng tiền mà không sát sinh, không làm tổn hại sức mạnh, tránh nghiệp. Nhà hàng mặn mà phát triển cho lắm vào, mình thấy phát triển ầm ào tiền bạc luôn như vậy, nhưng mà nói thật với Thảo Nguyên chứ, nó vẫn tiềm ẩn một cái mối gọi gì, một cái sự đe dọa không nhỏ về cái quả báo trong ngày mai. Cái điều là mình vay từng ngày mà, mình vay đồng tiền qua xương thịt mạng sống của chúng sanh mà. Cho nên cái đứa con mình á, một khi mình muốn sanh đứa con ra đời, mình muốn nó nên người ngoài cái nhân quả của nó đã kết tinh trong nhiều kiếp sống, người cha người mẹ phải tốt, phải tránh nghiệp tránh mạng tránh ngữ. Nói chung cuộc sống của người cha người mẹ người ta hay nói rằng là phải tích đức cho con là như vậy, và mình nghĩ là ôi ai tu nó được chứ tích đức gì, nhưng rất quan trọng. Cha mẹ tự nhiên đứa con này nào rất ngoan, bây giờ nó thay đổi rồi, thay đổi từ từ sa đọa, thì xem lại cha mẹ cũng có những biểu hiện của những sự gì đi vào đời sống không có đúng là đời sống của người Phật tử tại xa, không giữ gì các giới, rồi vì đồng tiền buông thả thay đổi và còn dạy cho con những điều sai trái. Và mẹ cha mẹ là những tấm gương như thế thì con cái sẽ ảnh hưởng rồi tác động của xã hội và môi trường, là bây giờ thì nó hâm mộ thần tượng chứ không có hâm mộ thầy giáo cô giáo, không phải hâm mộ Đức Phật mà thần tượng, không nào, có thể sống chết vì thần tượng, nhiều thần tượng chả biết đó là ai hết đó. Thì cho nên cái nếp sống vội nó là cuồng idol, thì cái cuồng idol làm cho nó trở nên là rất là trống hư. Bây giờ mình muốn cho nó chuyển hóa, chúng ta phải tu. Thật sự là như vậy. Kinh Thất Cú Phật dạy kẻ thù hại kẻ thù, phải chưa nào? Oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Tâm mình mà hướng tà là mình sẽ bị những quả báo ác, con cái mình sẽ chịu thọ nhận
những quả báo ác và những cái điều tốt đẹp nó không sinh khởi trong gia đình. Xưa nó quan quá, bây giờ nó hư quá, mình trách móc thầy cô, gia đình, bạn bè, nhưng mà mình xem lại coi coi là mình có tinh tấn hơn không. Nhà Phật có cái chữ tinh tấn, cho nên đầu năm hay chúc nhau là tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, nhưng mà quên Đức Phật dạy tinh tấn. Không tinh tấn lấy gì tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, mà chỉ là đi tìm bạc, tà mạng, tà nghiệp, và say máu, say uống, say men, say tình thì đưa đến đời sống thất bại và đau khổ. Có nhiều người cha mẹ thì tử tế, nhưng thấy con quen cái người nào có vẻ tai mắt tiền bạc là nguồn vô, mà không biết cái đối tượng nó có đạo đức hay không. Thì vậy thấy cha mẹ đạo đức thế cũng tham tiền. Nên mình nói thật, đời sống này tham là thì thông, tham sẽ khổ. Cho nên bây giờ con cái nó biến động là mình phải xem lại cái nếp sống ở trong gia đình mình có đúng là mình sống dưới ánh sáng tuệ sáng của Đức Thế Tôn không. Mà Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân duy nhất đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Và sao mình không có hạnh phúc? Là vì mình không sống theo lời Đức Phật dạy. Khi cạnh tâm lý học của thầy phân tích đầy đủ rồi đó, nhưng còn sự tu tập các vị đôi khi đâu có tu mà đòi hỏi rất nhiều, cúng kiến một chút thì cũng khấn nguyện xin đủ thứ hết trơn. Và cho nên sư rất là tán thành những cái nhà hàng chay, ít nhất là họ đã không làm cho cuộc sống này trên cái đời sống xương thịt, đời sống mạng sống của chúng sinh, tức là chánh nghiệp. Và đời sống chánh nghiệp chánh mạng nó đem lại cái hạnh phúc cho con người, mặc dù mình không cầu. Còn mình thấy tiền nó vô đó, nhưng mà nếu không nhìn thấu trong nhân quả nghiệp báo, cái khổ nó đến nó đâu có hẹn. Thấy bây giờ tiền đang vô như vậy, con đi học nước ngoài như vậy, mọi thứ thuận tiện vì tiền rất nhiều, nhưng mỗi một ngày là mình đang kết tinh rất nhiều quả báo xấu và ác. Và khi nó đã đến rồi đó, thì mình không vô phương cứu chữa. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, mình quả đến thì khóc thôi. Còn các Bồ Tát luôn luôn thận trọng trong việc làm, lời nói và ý nghĩa. Vì vậy cũng trong cái chuyên đề tri ân và báo ơn, mình muốn cuộc đời tri ân báo ân mình, mình phải tri ân báo ân cuộc đời. Và cũng đừng có đòi ai báo ân mình. Con cái mà thấy có những biểu hiện bất thường, lập tức cha mẹ phải lo tu tinh tấn lên. Mình không có lực, mình không có đức, mình không dạy được con mình đâu. Nó là đại diện cho, nếu nó là sao bất thiếu nè, nó hư nè, đại diện cho quỷ ma, thì mình phải đại diện cho chánh pháp. Còn mình còn quỷ ma hơn nó thì là thôi, huề rồi. Đó, xin nói thật các vị đừng có giận nha. A Di Đà Phật.